giảng giải duy thức tam thập tụng, trang tới trang 119, phần 2, cõi sắc. Trong cõi sắc này chia ra làm 4. Hai ly sanh hỷ lạc địa. 3. Tịnh sanh hỷ lạc địa. 4. Ly hỷ diệu lạc địa. 5. Xả niệm thanh tịnh địa. Ly sanh hỷ lạc địa tức là cái tâm địa chúng ta lúc bấy giờ, mặc dầu còn mang thân người, tại sao chúng tôi hiểu nhất định cách giảng giải của tiếng Phạn là đúng? Là bởi vì ngay trong cái trạng thái niết bàn cũng có giải nghĩa. Cả trong Nam Tôn, Bắc Tôn đều có giải chữ hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Niết bàn là một trạng thái của con người được giải thoát, tự tại an nhiên. Dù người đó còn mang cái thân nghiệp này, người ta gọi là hữu dư y niết bàn. Khi người đó còn mang thân này, nhưng mà tâm thức người đó nhẹ nhàng, dù vẫn thấy còn đầu mắt tay chân, ngũ tạng lục phủ, nhưng con người đó thanh thoát. Không phải là con người bôn ba, lăng xăng, vướng trần tục nữa, đó gọi đó là hữu dư y niết bàn. Đến khi người đó bỏ được cái thân tứ đại rồi, thì gọi là nhập vô dư niết bàn. Do đó, chữ địa này phải được hiểu là tâm địa. Tâm địa hay là tâm thức cũng ở trong cõi dục. Nhưng lúc bấy giờ, nó đã khác biệt rồi, nó đã chuyển qua trạng thái không còn dục vọng, hoặc là dục vọng càng ngày càng ít đi, nhẹ đi, lúc đó nó qua được tới phần ly, tức là lìa. Ly là bỏ cái phiền não trần lao, dục vọng bên trong, mà lại là hoan hỷ bên ngoài. Lạc là vui, là cười, mà hỷ là tự tại. Tuy còn mang sắc thân tứ đại, nhưng người đó đã chuyển qua được phần sắc. Còn dục là phần ham muốn. Sự ham muốn lâu nay mình cũng có phần, nhưng bây giờ mình chuyển lần cho nhẹ đi. Do đó cho nên người xuất gia phần nhiều sống với thiền, để thanh lọc thân tâm chứ không phải thường đâu. Có thể nói rằng người ta không còn muốn cái ham muốn nữa, nên thường thường chư Phật, chư Tổ dạy người xuất gia phải tấn đạo, nghiêm thân, tam thường bất túc. Muốn cho tấn đạo nghiêm thân thì tâm thức phải nghiêm chỉnh, phải giữ thân, miệng ý đừng từng giây phút và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tam thường bất túc là 1. Đã ăn, 2. Mặc, 3. Ở. Ba vấn đề này không nên để cho dư thừa, phải tính cho vừa đủ mà thôi, có thiếu đôi chút cũng không nên cho đó là quan trọng, vì phải biết đó là không phải cái cứu cánh của người tu tập. Do đó cho nên Đức Phật nói, một người chỉ nên có 3 bộ y hậu là đủ rồi. Nhiều thì phải giữ gìn, phải bận rộn chăm sóc. Những cái thuộc về bên ngoài, không phải thuộc về tâm thức, mở có bôn ba chạy theo cái bên ngoài, thì không thể nào hàng phục được phiền não tứ bề nổi lên. Chư vị tôn túc đã dạy rằng, tăng vô nhất vật, thực hành lục độ giải thoát. Tăng vô nhất Phật là sao? Cất chùa khắp nơi, rồi đồ đạc nhiều vô số, mà nói là vô nhất vật nghĩa là thế nào? Câu đó có nghĩa là, làm tất cả mọi việc, tuy là hình tướng bên ngoài, nhưng với mục đích độ chúng sanh, chứ không phải cho một cá nhân nào đó, và tâm niệm không để tham đắm. Nếu không làm thì chúng sinh lấy chỗ nào đâu mà nương tựa. Quy ngưỡng, đúng như tôi thường nhắc đó, nhân đây để quý vị tại gia thấy rõ rằng, chính những việc này là bổn phận của người Phật tử tại gia, phải tích cực đứng ra hộ đạo, để chư vị xuất gia có thì giờ nghiên cứu, học hỏi ba tạng kinh điển, mới phát huy trí tuệ mà giúp chúng sanh về phần tinh thần, nghĩa là đưa ánh sáng trí tuệ ra giúp chúng sinh trở về chánh pháp. Mà có biết chánh pháp mới thoát ra được vòng sanh tử luân hồi. Nếu chư vị xuất gia cứ phải ngày nào cũng đi coi thợ hay làm những việc mà người thế gian có thể làm hoài thì quá bận rộn, lấy giây phút nào để học hỏi thêm mà phát triển huệ căn, làm sao làm tròn bổn phận của người xuất gia. Nhưng Đức Phật biết rằng trình độ của chúng sinh ở thời kỳ tượng pháp và mạt pháp, nên Ngài mới phóng quang giảng dạy Bồ Tát giới. Nhân dịp này tôi giảng cho quý vị rõ, thường thường các vị sư Nam Tôn được rảnh rang hơn, sáng đi khất thực, chiều về chuyên ngồi thiền thôi. Còn các vị bên Bắc Tôn, vì thọ Bồ Tát giới cho nên phải ra làm tất cả để độ sanh, nhưng mà không thấy mình làm cái gì hết. Coi như là phải có một tâm niệm rỗng rang như sa mạc. Chứ nếu tâm niệm mình còn vướng, cái này là của tôi, cái kia làm không được, là hỏng hết. Nếu làm vì chúng sanh mà còn vướng mắc là cả một chướng ngại còn hơn thế gian pháp nữa. Phải nhớ điểm đó. Quan niệm độ sanh của Nam Tôn và Bắc Tôn có phần khác nhau. Quan niệm độ sanh của bên Nam Tôn là hành giả phải cố gắng thiền định, đi khất thực ăn rồi, ngồi thiền định, không cần nấu nướng nữa, nhưng còn kém Bồ Tát giới một phần. Nam Tôn cũng thọ giới, chứ không phải không, nhưng kém Bồ Tát giới. Vì sao? Vì Bồ Tát giới là hành giả phải ra làm lợi ích cho chúng sanh, dù là chuyện rất nhỏ cũng gắng mà làm, miễn sao lợi ích cho chúng sinh. Do mục đích độ sanh đó nên phải làm, nhưng làm mà không vướng mắc gọi là ly. Ly là gì? Ly là lìa phiền não, vọng động, trần lao. Nói chung là cái gì thuộc về tâm địa mà nặng trĩu. Bây giờ mình phải ly nó đi, để cho tâm hồn được hỷ và lạc, nhẹ nhàng. Cái đó là sự thật. Nếu tâm chúng ta bỏ được tất cả, thì thoải mái nhẹ nhàng. Quý vị cứ tập lần đi, để có thể là còn sống lâu trong cuộc đời. Đừng để tâm mình vương đầy chướng ngại. Ngày nào mà tâm hồn mình còn đa đoan công chuyện, thì ngày đó nhiều khi muốn chết nữa, phải không? Trái lại, ngày nào mình thấy thơ thới, không có cái gì chướng ngại hết, thì mình thấy được cả hỷ và lạc nữa. Cho nên, ngày mùng 1 Tết là ngày vía Đức Di Lặc, mà Đức Di Lặc được tượng trưng cho hạnh hỷ xả, vì Ngài không có gì để vướng mắc hết. Ngài cười hoài vì là Ngài ly hết, còn mình thì chưa ly, chưa xả. Quý vị Phật tử hãy ráng tập cho được hạnh ly này để được sanh hỷ lạc địa. Thứ ba, định sanh hỷ lạc địa. Trên đây chỉ mới có ly thôi, nghĩa là cái hỷ lạc này chỉ mới có phần thô, nhưng tâm địa chúng ta bây giờ tiến thêm nữa. Nghĩa là thời gian này mình có thể định, tuy học đạo cũng còn mới sơ sơ thôi, nhưng mình cũng nhận chân được nhân sinh vũ trụ thế nào, cảnh vật thế nào, và dù vẫn còn một phần động, nhưng đến phần này, nhờ sức thiền định cho nên siêu thoát hơn, gọi là định sanh hỷ lạc địa. Có nghĩa là do sức thiền định mà sanh hỷ lạc này thuộc về phần tế. Cho nên, Đức Phật luôn luôn hàm tiếu, Như Lai hàm tiếu. Nghĩa là mỉm cười thôi, vì nụ cười có định tĩnh chứ không phải như mình mà cười là trên từng lầu ba cũng còn nghe nữa. Nụ cười không có định cho nên thả máy ra mà cười. Tới phần ly sanh hỷ lạc, đây thuộc phần thô, còn định sanh hỷ lạc thuộc phần tế nhị hơn, sâu sắc vững vàng hơn. không có phần bấp bênh như ở trên. Phần hỷ bấp bênh phía trên có thể hỷ, có thể ưu, có thể lạc, mà cũng có thể khổ. Còn định sanh hỷ lạc là chắc chắn hỷ lạc vì đã định được. Ly hỷ diệu lạc địa, khi chúng ta được định sanh hỷ lạc địa rồi, thì tâm địa của chúng ta lúc bấy giờ tuy được vui, hỷ là đối với yêu, lạc là đối với khổ, nhưng cái vui ấy còn ở trong vòng tương đối. Mặc dầu có định đi nữa, bởi vì không định suốt 24 đồng giờ hồ, cho nên khi hết định rồi, thì vấn đề hỷ lạc đó, nếu không khéo nó thành giống như trong phần ly sanh hỷ lạc địa. Do đó cho nên hành giả phải lìa luôn sự hỷ đi, bởi vì sự hỷ này cũng còn làm cho tâm hồn dao động một chút, tuy rằng không động nhiều, mặc dầu biết nó là tịnh, tịnh đối với động, nhưng vẫn còn ở chữ tịnh, vướng vào cái tịnh, hãy bỏ luôn đi. Khi quý vị học tới noãn, đẳng, nhẫn là lìa sự như ly sanh hỷ lạc và định sanh hỷ lạc, thì bây giờ mới gặt hái được cái vui nhiệm màu huyền diệu. Cái vui này là chúng sanh có được vui thì mình mới vui, chúng sanh còn khổ thì mình không vui được. Lạ như vậy đó, bởi vì lúc đó mình nhận chân được cái dòng tâm thức giữa mình và chúng sinh có liên quan mật thiết với nhau, vạn pháp duy thức. Khi chúng sanh còn đau khổ thì mình không thể an vui một mình được, cho nên phải lìa những cái vui tương đối đi để cho niềm an lạc này được nhiệm màu giải thoát, nghĩa là không còn một cái gì gọi là vướng mắc ràng buộc. Cho nên người ra độ sinh mà còn phân biệt là tôi chỉ độ cho dân tộc tôi hay tôi lo độ cho bà con tôi, còn mấy người kia không phải bà con tôi, người đó họ Phạm, không phải họ Trần, vân vân là chưa được. Phải ly tất cả những vấn đề đó mới không bị ngăn ngại vướng mắc. Phải ly cả hỷ diệu, lạc địa, nghĩa là rời bỏ tất cả những cái vui, dầu là tế, dầu là thô cũng phải bỏ để tìm được sự an lạc nhiệm màu. An lạc nhiệm màu ở đoạn này, ý muốn nói đến vấn đề lợi tha trọn vẹn, nghĩa là chẳng những cho mình có an lạc mà thôi, mà còn phải đem niềm an lạc đó trải rộng ra cho tất cả chúng sanh, không phân biệt màu da, chủng tộc hay địa phương nào. Thứ năm, xả niệm thanh tịnh địa, tức là tâm địa lúc bấy giờ bỏ hết, hay ngay cả những cái niệm thanh tịnh nữa. Cái niệm thanh tịnh này tức là cái diệu lạc, cái vui nhiệm màu, bởi vì nếu mình còn biết là mình có cái niệm thanh tịnh thì đương nhiên cũng chưa là trọn vẹn. Tuy nhiên đến đây cũng là đã khá lắm rồi, tạm coi như là A-la-hán. Trong ba nghĩa của A-la-hán, sắc tặc, ứng cúng và vô sanh, thì nghĩa vô sanh là cao lắm. Trong dòng tâm thức của chúng ta, vô sanh có nghĩa thế nào? Là lìa bỏ tất cả, hoặc là chánh niệm, hoặc là thanh tịnh cũng xả hết. Bởi vì phải xả, rời hết mới được. Thí dụ như, tuy mình đang đứng trên đỉnh núi là thế đệ nhất rồi, nhưng chân mình vẫn còn đạp trên núi, còn dính chân ở núi cũng chưa giải thoát được. Ý nói như thế là xả niệm thanh tịnh địa. Cho nên xả tất cả những niệm dù là thanh tịnh, từ thô đến tế, từ cạn đến sâu, phải xả lần cho hết. Vô sanh là không còn sanh một niệm gì nữa hết. Vấn đề này cũng dễ thôi, nhưng chúng ta phải tập. Khi chúng ta làm việc thiện như bố thí, cúng dường tam bảo, hay giúp chúng sanh điều gì đó, tất cả đều là chuyện phước. Đầu tiên chúng ta nghĩ rằng mình làm như thế là được phước, mình giúp cho vị đó thì vị đó phải biết ơn mình, chuyện đó đương nhiên là thông thường. Nhưng khi tu tập học đạo một thời gian rồi ra độ sanh, nhiều khi cũng còn không muốn ai biết nữa, bởi biết mệt quá, đến cảm ơn mất thì giờ lắm, phải không? Nghĩ cho kỹ thì việc nhận ơn qua lại mất thì giờ, vì còn bao nhiêu chuyện đặc biệt hơn nữa phải làm. Cao lên chút nữa, nhiều khi mình nghĩ rằng có gì đâu là thật, Thôi thì có cái gì mình giúp được thì giúp, không có cái tâm niệm rằng nhờ có mình giúp người đó, nếu không thì đã lôi thôi rồi. Đừng có để cái tôi vướng mắc vào bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, người sơ cơ mới biết đạo là cũng phải theo chiều thuận, lo phước đức trước. Cũng phải tạm thời đi từng nấc thang, thật thấp mà lên cho vững, chứ nói lý cao, liền thì người ta hiểu không nổi, mà hiểu không nổi tức là chơi với. Sự thực mà nói, thì xả niệm thanh tịnh địa là tâm địa lúc bấy giờ được sống trong cảnh không còn tương đối nữa, bởi vì còn đối đãi là còn khổ. Dù đó là tịnh, bởi vì có động nên có tịnh, do đó chúng ta hiểu được bốn phần này còn nằm ở cõi sắc. Đây nói là cõi, nhưng sự thực là cõi trong tâm thức, chứ không phải là cõi này nó nằm ở dưới hư không, phải đi phản lực tới bao nhiêu cây số đường mới tới. Không phải như vậy đâu, những cõi đó nằm ngay trong dòng tâm thức của chúng ta. Khi tâm thức chúng ta ở cõi này mà tu tập tới mức độ đó, tới lúc chúng ta bỏ xác thân này, thì dòng tâm thức chúng ta đi vào cõi nào đó có thể tiếp nhận chúng ta. Muốn về làm dân ở thế giới cực lạc, thì cõi cực lạc sẽ tiếp nhận. Nếu lúc đó muốn về cõi vô sắc, thì cõi vô sắc sẽ tiếp nhận. Nói một cách dễ hiểu là tâm địa mình, khi còn mang xác thân này, thì mình phải lập hạnh tu tập, thăng tiến được đến mức nào thì tâm thức của mình sau này mới tùy theo đó vào cõi thích ứng với cõi mà tâm thức đã tạo ra. Học duy thức cho hiểu cái mấu chốt chỗ này để làm gì? Để biết rằng tu tập là chuyển thức thành trí. Như tôi đã nói, trước hết phải chuyển năm thức trước, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi tới ý thức, mạt na thức, a lại ra thức. Chuyển được những thức đó rồi, đi tới đâu chúng ta tu duy thức, nhưng cũng có hơi nghiêng về thiền. Đương nhiên muốn tu tập được như thế thì chúng ta phải như thế nào? Phải cố gắng. Nói đến đây tôi nhớ tới mẩu chuyện hồi xưa, có một thầy tỳ kheo mang sắc thân này, sau 12 năm mới đắc được thiền, gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Thời Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo thích tu thiền, nhưng hễ mỗi lần ngồi thiền là vị ấy đặc biệt có cái nghiệp là ngủ gục. Có hai loại bệnh nặng nhất trong thiền là tán loạn và hôn trầm, mà vị này vướng bệnh hôn trầm, giải quyết chí phải làm sao trị cho được. Khi nghe Đức Phật giảng về tứ thiền bát định thì Ngài cũng nhất quyết phải làm sao chứng được một cái thiền nào trong tứ thiền chứ. Mỗi lần ngồi thiền gần sông Hằng, vị ấy lấy những cỏ, loại cỏ mây, cỏ chỉ đã để sẵn quấn ở trên đầu thành một nùi. Khi ngủ gục là Ngài lội xuống sông Hằng, cho cơn buồn ngủ theo đó mà xuống sông trôi đi. Sự hôn trầm ngủ gục đó là tượng trưng cho phiền não. Khi ở chung với tăng đoàn thì nhờ tăng đoàn, tăng chúng giúp sức. Còn khi ở riêng ngoài, mỗi người một tỉnh thất thì phải tự tìm một phương pháp để tiến tu. Ngài liên tục kiên tâm chỉ trí cho đến 12 năm sau thì Ngài chứng được quả A-la-hán. Khi trị được con ma ngủ gục hay tán loạn thì đều là do có định lực, mà khi muốn nói về tịnh, nói về xả niệm thanh tịnh, nhất định phải có sức định, sức mạnh. Quý vị phải nhớ là khi Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài cũng cần phải có ý chí cương quyết. Ngài nói rằng, nếu ở tại nơi này mà không đắc đạo thì dầu xương tan, thịt nát, máu có khô chăng nữa, ta vẫn không bao giờ rời khỏi chỗ ngồi. Do ý chí hùng dũng cương quyết đó, sau 49 ngày tư duy thiền định, Ngài đã chứng đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị muốn ly phiền não, muốn được thiền định, muốn ly xả tất cả những sự thường tình thì quý vị phải lập chí kiên cố. Quyết định chứ không thôi thì rất là khó. Thường thường lúc đầu thấy còn hơi ham mộ, nhưng sau một thời gian thì dễ ruôi, trễ ngại lắm. Bởi vì quen rồi thì cho đó là thường, làm sao tập luyện để cho dòng tâm thức của mình biến chuyển, mà phải chuyển biến lần lần từ thô đến thế, rồi tới cái tế cũng bỏ luôn, từ cái bỏ luôn cũng dẹp luôn nữa. Nói dẹp tất cả, những thứ này, thì có vị lại nói, thôi rồi, tu riết rồi trở về mấy cái không trơn, tu riết rồi trở về mấy cái không hết trơn, hết trọi vậy, vậy tu làm chi? Không trơn không phải vậy đâu, trơn không mà diệu hữu, cái không đây là không còn vướng mắc, không còn phiền não, không còn trần lao, chứ không phải là cái không trơn đâu. Cái không này giống như năng lực của điện, nó chu biến cả thế giới, chỗ nào có đủ yếu tố, đủ sự kiện thì điện phát ra. Tâm thức của mình cũng vậy, nó chu biến khắp pháp giới, hiện bây giờ nó đương nằm trong tứ đại của mình. Nếu mình biết cách khai thác nó ra, thì năng lực của tâm thức mạnh lắm, nó giống như năng lực của điện. Phần 3. Cõi vô sắc. Cõi vô sắc có nghĩa là tâm địa chúng ta bây giờ siêu thoát rồi, không còn vấn đề hình thức xen vô nữa, tức là lúc ấy chúng ta sống với dòng tâm thức thiêng liêng siêu thoát. Cõi vô sắc có 4 tầng. Thứ 6 là không vô biên xứ, 7 là thức vô biên xứ, 8 vô sở hữu xứ, 9 phi tưởng phi phi tưởng xứ. 6. Không vô biên xứ là như thế nào? Cõi vô sắc là tuy còn mang cái thân bằng xương bằng thịt sống trong cõi này, nhưng không còn đắm nhiễm, không có một cái gì làm cho mình phải nhọc tâm nhọc trí. Trí và thức của mình sáng ngời như mặt trăng sáng. Xứ là chỗ, vô biên là gì? Là cái tâm địa dòng tâm thức của chúng ta lúc này. Thì bất cứ chúng ta ở đâu, dù ở trên núi, dưới sông, đất liền, hay ở ngoài chợ cũng vậy, đều rộng, mênh mông, không bờ bến, không biên giới, không vướng bận một cái gì hết, gọi là không vô biên xứ. Hăng hái là làm việc giúp đời, độ sanh không biết mỏi mệt. Chú ý, phần này có khác với phần vô sở hữu xứ một chút. Giai đoạn này cao lắm. Tu tập phải khoảng Bồ Tát hạnh trở lên. Cái này là A-la-hán, nhưng khi lên tới Bồ Tát địa cũng phải chuyển. Tại sao? Tại vì mình sanh ra giữa đời này là những cái hình thức, những cái tướng trạng, nhà, cửa, núi, sông đã sẵn có rồi. Và mình cứ chạy theo nó, bám vào nó để mà sống, bám vào từ vật nhỏ đến vật lớn, chuyện này đến chuyện nọ cứ níu lấy vật. Chứ nếu ở cõi này mà đừng bám víu, nhân sinh ở cõi này sống như là người nước cực lạc A-di-đà, thì mình dễ giải thoát lắm. Bởi vì người ở cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà không có cái gì cần phải vướng mắc hết. Trái lại, mình sanh ra đây mới vừa khôn lớn có một chút là đặt thành cái này, đặt thành cái kia. Trước đã có sẵn rồi, bây giờ cứ học thêm nữa. Do đó mà bị hệ lụy ràng buộc. Và giờ đây phải tập làm sao cho nó trở lại thì cũng phải tập lần, cho có phương pháp như tôi nói đó. Bây giờ thấy rằng tuy còn mang thân mà nếu mình quán kỹ từ đầu đến chân, có cái gì là của mình đâu? Sự vay mượn từ nhỏ tới lớn, lấy cái gì đâu làm của mình. Giờ đây nghiệp mình chưa mãn thì mình cứ vui lòng để cho nghiệp tự nhiên đến ngày mãn. Người hiểu biết thì giải thoát được, sắc thân sớm chừng nào lại càng mừng chừng nấy. Còn người mà chưa hiểu đạo là khi nghe nói tới chết thì lo sợ, ăn không ngon mà ngủ không yên, sợ lắm. Nếu hiểu được thì sự giải thoát cái báo thân này sớm chừng nào tốt chừng nấy. Để làm chi? Đời nó thích ứng với những gì vừa giảng ở trên. Rồi khi nào muốn trở lại độ sanh thì trở lại với một nguyện lực, sống với nguyện lực để độ sanh, thành ra những vị tái sanh đó được sanh ra không có cái gì có thể câu thúc được nữa, dù là tiền tài, vật chất hay mạng sống, bất cứ cái gì đi nữa cũng không câu thúc được. Là bởi vì nó như vậy rồi, đã do nguyện lực mà đến chứ không phải là vì nghiệp lực lôi kéo mà đến. Không vô biên xứ địa là cái tâm địa, tâm linh, tâm thức của chúng ta ở bất cứ nơi chốn nào cũng không có bờ mé. Học tới đây, hiểu tới đây rồi thì quý vị thấy khi tu tập mà mình còn lựa chỗ nào cho thật thanh vắng mà tu thì chuyện đó còn yếu lắm. Nghĩa là do cái tâm địa của mình, một khi mình đã luyện tập từ thấp lên cao, từ nhiều đời trước rồi, thì dầu ở đâu cũng thấy thanh tịnh hết. Ngay khi ở giữa chợ đông, giữa thành phố, hay chốn đạo tràng, tâm vẫn thường vắng lặng, gọi là tự như, hay là không vô biên xứ. 7. Thức vô biên xứ địa. Bất cứ ở nơi nào, chúng ta cũng phải làm sao cho dòng tâm thức này, tâm địa này, rộng bao la, không còn biên giới nữa. Vô biên nghĩa là cùng khắp, không còn bị ngăn che, vụ lợi giải thoát cho tất cả. Tuy có cái phân biệt, nhưng cái phân biệt này không phải là cái phân biệt nhiễm ô tạp nhạc, cũng không phải cái phân biệt bị đời cấu trúc, mà chính là cái mang dòng tâm thức phân biệt hoàn toàn vì độ sanh. Chẳng hạn như Đức Di Lặc Bồ Tát, khi Ngài hiện thân để làm Bồ Đại Hòa Thượng, có ai biết đâu mà chính Ngài ra đời để nêu cái gương hỷ xả, đức tánh từ bi của Ngài, để cho người đời noi gương. Nếu không có cái dòng tâm thức vô biên xứ địa, thì làm sao mà độ đời cho được? Cho nên gọi là tâm địa, hay là dòng tâm thức, mà nơi chốn nào cũng tràn đầy dòng tâm thức độ sanh. Vô biên là không biên giới, nơi nào cũng có, do đó phải tập từ thấp lên cao. Điều này nhớ lại trong Túc Sanh Truyện, có một sự tích, chẳng những loài người mà ngay cả loài vật cũng có dòng tâm thức, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trên núi tuyết tức là Khổ Hạnh Lâm, nơi này, ngày xưa, Đức Phật ở, có một ổ két, trong đó có ba con. Ngày nọ có mưa gió to lớn, con két mẹ lại đi tìm mồi. Nơi khác, trong ổ chỉ còn lại hai con két con. Chúng không chịu nổi cơn mưa to lớn, cho nên hai con dù vừa mới có lông cánh sơ sơ thôi, nhưng chúng cũng phải gắng bay đi tìm nơi nương náu. Một con bay tấp qua triền miền Tây của núi tuyết, nơi đó các vị đạo sĩ đang tu hành. Còn con khác lại bay lạc qua miền đông núi tuyết, nơi có xào huyệt của đám đạo tặng, nghĩa là đám ăn cướp, ăn trộm ở. Như vậy là một con thì rơi vào nơi thiện, một con rơi vào nơi bất thiện, nhưng cả hai con đều có phước được nuôi lớn hết. Một ngày kia có vị quốc vương tên Sanchala đi dạo trong rừng với đoàn tùy tùng. Sau đó vua bị lạc vào rừng sâu nơi có bọn cướp. Lúc bấy giờ con két thấy vua mặc áo sang trọng và có vàng ngọc, nên bay đi báo tin với những người nuôi nó là sẽ có người tới, hãy ra đó mà cướp giật những của ấy. Hay tin đó, khi vua ở đoàn tùy tùng rút lui qua phía tây của núi tuyết tránh nạn, qua đến phía tây thì lại có một con két đậu ở phía trước nói, ai đó đừng sợ hãi gì hết, nơi này an lành lắm, mời vô đây uống nước nghỉ ngơi. Mẩu chuyện này trong Túc Sanh Truyện nói cho chúng ta biết rằng, cũng đồng thời hai con vật cùng giống, nhưng con ở gần thiện thì dòng tâm thức ảnh hưởng theo thiện, mà con ở gần với bất thiện thì dòng tâm thức cũng ảnh hưởng trở thành bất thiện. Biết như vậy để làm gì? Để gần thiện hữu tri thức, hoặc gần với bạn lành, hoặc gần với kinh kệ thiền môn, hoặc gần với cái tịnh, để tâm hồn chúng ta lúc nào cũng được vô biên xứ. Vô biên có nghĩa là sau một thời gian mình có thể hàng phục được hết tất cả những nghiệp lực, nghĩa là chỗ nào mình cũng thấy mình nhẹ nhàng, hòa hợp, thông suốt. 8. Vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ địa là cái tâm địa của hành giả lúc này, bất cứ ở chỗ nào cũng rỗng rang, bao la như hư không. Thức vô biên xứ thì còn phân biệt, nghĩa là muốn độ cho người da đỏ hay người da đen vẫn được, nhưng tới đây là không còn nữa, coi như là đồng một, không có đen có đỏ gì hết. Phật tánh bình đẳng hay là đồng thể đại bi gọi là vô sở hữu xứ địa. Tâm thức chúng ta không còn vướng víu gì nữa, có nghĩa là không còn pháp chấp. 9. Phi tưởng phi, phi tưởng xứ địa. Tâm địa khi không còn tưởng suy nghĩ, nhưng mà không không tưởng, tâm địa lúc bấy giờ, nói một cách dễ hiểu là không còn suy nghĩ đắn đo, mà không phải là không suy nghĩ đắn đo, nghĩa là suy nghĩ đắn đo, nhưng cái suy nghĩ đó hoàn toàn là chân, thiện, mỹ, chứ không phải là không suy nghĩ như cây, như đá đâu. Nên nhớ kỹ như vậy. Khi dòng tâm thức của chúng ta có thể lên cao được rồi, thì lúc bấy giờ giống như không để ý việc gì, nhưng thật ra là có để ý. Để ý giác ngộ giải thoát cho mình và cho người. Tóm lại, ở cõi vô sắc này cũng có bốn cõi, nói chung là tam cõi cửu địa hay là ba cõi và chín tâm địa. Ba cõi tôi nhắc lại là ba ranh giới hay là ba lớp. Cửu địa là chín tâm địa hay là chín dòng tâm thức của con người. Thì ngay ở cõi mình đây, khi mình còn đang chấp thân, thì cái này quá rõ ràng, ai cũng chấp nhận. Ba cõi và chín địa cũng ở chỗ mà chúng ta đang sống, chứ không phải đi tới chỗ nào khác. Cho nên trong cuộc đời này mình có thể giải quyết được, nếu chúng ta hiểu duy thức học, nếu chúng ta hiểu về thiền, nghĩa là có những cõi này chứ không phải không. Nhưng sau khi chúng ta bỏ sắc thân này thì trở về cõi vô sắc hay là cõi sắc. Cõi sắc thì dễ hơn. Khi đi tới phi tưởng xứ địa thì đã khá cao, phải là Đại Bồ Tát rồi, chứ không phải thường. Về phần này thì phải có tâm niệm hiểu biết rõ ràng rồi mới tới phần thực hành. Hiểu rồi phải thực hành, chứ không phải hiểu không thôi đâu. Hoặc là quý vị phải chặt pháp, nghĩa là chọn lựa về thiền hoặc tịnh, hoặc làm sao mà cứ qua mỗi thời gian đều tiến lên được, chứ không phải đợi thiền hết đâu. Bây giờ quý vị có thể tu về pháp môn tịnh độ, nhưng mà tâm địa của quý vị cứ thời gian 1-2 năm qua đi khoảng thời gian từ 9-10 năm là lên được phi tưởng xứ địa rồi. Kỳ sau chúng tôi sẽ giảng cho quý vị một lối mà mình có thể luyện tập ngay khi mình còn mang sắc thân này. Còn một cách nữa là khi chúng ta cũng còn mang dòng tâm thức, nhưng chia ra hai con đường, hiền và thánh. Dòng tâm thức khi tiến tới được bậc tịnh thức, nghĩa là được thanh tịnh, thì lúc bấy giờ mới lên tới quả vị hiền như thế nào, thánh như thế nào. Có nhiều cách mà ở trong duy thức học đã chỉ cho chúng ta, nếu đi lối này không được thì phải đi lối khác. Thí dụ như khi quý vị đủ tiền, quý vị đi máy bay, không đủ tiền, nếu có duyên đi thì đi tàu thủy, nhìn trời nhìn nước với người ta, hay là đi đường xe lửa hoặc đường đi bộ, chậm hay nhanh cũng đều tới nơi tới chốn hết, nhưng phải hiểu cho rõ. Tuần sau chúng tôi sẽ nói tới điểm đó, khi dòng tâm thức chúng ta cao rồi, nghĩa là nhãn nhĩ tỳ thiệt thân ý, mạt na mà đặc biệt rồi, thì cũng về cõi hiền, cõi thánh. Dù sao đi nữa, quý Phật tử cố gắng theo lời Đức Di Lặc dạy, trong thì chuyên lo về tuệ, ngoài thì lo về phước. Học hiểu là một chuyện, phước tuệ không lo tu tiến cũng không đi đến đâu cả. Duy thức để biết, hiểu, để mà đối trị với tâm thức, để tu tập. Cũng như quý vị đã biết, mỗi một chúng ta sanh trong thế giới ta bà này, thì ai cũng phải lãnh một bản án tử hình, tức là chết. Mới nghe qua thì mệt trí mê ghê lắm, nhưng đừng sợ vì đó là sự thật. Tuy nhiên, nếu mỗi người chúng ta ai cũng nghĩ như vậy rồi lo tu, thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ thành Phật hết, vì có sợ cũng không tránh khỏi được. Chuyện đó đã sẵn như thế rồi. chỉ có cái nói một cách khác. Tại vì mình cho cái gì cũng là thật cả, nên cứ tạo đủ hết. Chứ nếu mà mình biết là giả, hay một mặt khác nữa, nếu mình biết là cái bản án nó ở sẵn trước mắt mình, thì mình sẽ xả bỏ hết, không gây thù kết oán chi với ai. Lúc bây giờ mình có chỉ có tu làm thế nào chứ được hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Hay dù rằng không được hoàn toàn giác ngộ đi nữa, thì cũng được sáng suốt, thì cái bản án đó đương nhiên được hủy diệt. Chứ nếu không thì không ai tránh khỏi được. Bởi vì sao? Bởi vì người trong thế gian, từ sang cho đến hèn, từ giàu đến nghèo, ai cũng cho mọi sự vật đều là thật hết. Vì cho là thật nên mới bám víu. Chứ nếu cho là giả, sanh không giả tử không, mình sanh ra đây, mình sống một thời gian rồi, nó cũng sẽ trở về với cái không, thì còn bám víu để làm gì? Nếu hiểu như vậy thì sự tu học dễ lắm, mà chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn cũng không khó nữa. Từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, ngay thân của mình đang mang cũng vậy nữa. Có cái gì là thật đâu, là chúng duyên nhi cộng thành. Trong sách chư tổ đã nhắc mình, đã là phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Phù là than ôi, cái nghiệp mà khi nó tạo ra thân chúng ta đây thì chưa bao giờ khỏi cái sự khổ. Vị là cái khổ đó, khổ nói không hết đó, không phải khổ sơ sơ đâu, khổ tâm. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên nhi cộng thành. Bẩm là bẩm cái thọ cái di thể của cha mẹ, đó là cái vóc xót của cha mẹ. Giả là mượn, là nhờ các duyên hợp lại mà thành. Tuy nãi tứ đại phò trì, mặc dù mình nhờ nương nó, bốn chất giúp nhau, phò trì là tương trợ nhau, thường tương vi bội, nhưng nó luôn luôn chống đối nhau làm cho mình bệnh. Nếu quý vị suy nghĩ cho kỹ thì kiếp này phải làm sao để mà được pháp thân thanh tịnh? Nếu muốn được pháp thân, đầu tiên quý vị phải làm gì? Phải lãnh thọ giới pháp của Phật. Lãnh giới pháp đó để làm gì? Để đuổi hết cái trược lạng tùy duyên, tùy thủ phận. Đuổi nó ra để cho có giới thân huệ mạng, hay là nói vắn tắt là bảo trọng tâm linh. Nói là tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, là tuy bốn đại đó ở gần nhau, sống chung với nhau, mà nó luôn luôn chống trái nhau. Ngay ở chung trong một nhà mà nó thường xuyên chống trái, chứ nếu mà ở ngoài thì mình còn trừ nó được. Khổ là chỗ đó vậy. Do đó chúng ta hiểu được tứ đại này, rồi hiểu được Phật Pháp, thì phải làm thế nào để mà tiến tu? Có câu, nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ, nhất thời thố ngộ vạn thời trầm. Một kiếp mà chúng ta không muốn tu tình, không dám đứng dậy để chống án, không dám tự mình chống lại, thì là nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ. Sự thật mình đã khổ dài dài từ trước rồi. Tuy vậy chúng ta ở đây cũng nhờ có được chút phước cho nên bây giờ mới hưởng được phước. Mà rồi cứ lo hưởng phước, không gắng lo tìm con đường để giải thoát thì còn làm cái gì nữa? Nhất thời thố ngộ vạn thời trầm. Chữ ngộ đây là lầm lẫn, chứ không phải là giác ngộ đâu. Nhất thời là một thời gian mà cứ để lầm lẫn thì vạn thời trầm, tức là muôn đời muôn kiếp bị trầm luân. Thật ra quý vị lớn tuổi thì có sự lo lắng, đó là chuyện đương nhiên. Còn quý vị trẻ tuổi mà lo tu tập chẳng hạn thì giác ngộ khá hơn, chứng ngộ khá hơn. Những vị lớn tuổi nên cố gắng mà chuyển. Chuyển được kiếp này thì tốt, mà nếu chuyển không được phải đành đợi kiếp sau, phải dứt khoát. Nhưng tôi nghĩ quý vị nên lo kiếp này cho xong, chứ đừng đợi kiếp khác. Kiếp khác biết đâu lên làm vua, làm quan, có quyền thế, làm sao rảnh để mà nhớ kiếp mà tu. Đôi khi còn vì oai quyền địa vị lại tạo tội dễ dàng, cho nên kiếp này phải lo cho xong. Hơn nữa chắc gì xin trở lại được làm người một cách dễ dàng, vì thân người khó được nhưng lại dễ mất. Quý vị đã nghe giảng qua về ba cõi chín địa, tại sao chúng tôi lại đem giảng phần này trước? Là để quý vị ý thức, hiểu rõ ràng dòng tâm thức khi còn ở trong vòng tam giới cửu địa. Muốn ra khỏi tam giới cửu địa thì phải chuyển thức thành trí, điểm đó là điểm quan trọng. Nếu chưa chuyển thức thành trí được, thì ít nhất quý vị cũng phải tìm hiểu ở trong tam giới cửu địa như thế nào. Hôm nay, chúng tôi sẽ giảng cho quý vị nghe thêm là sự tu chứng cho mỗi người, mỗi loài, được chia làm hai. Mỗi người mỗi loài tu chứng có thời, nhưng xin nhớ dùm là trong phạm vi mà chúng tôi giảng cho quý vị đây, còn ở trong dòng chưa cao lắm đâu, bởi chỉ mới chứng đắc trong vòng tam hiền thập thánh thôi. Tuy nhiên, tu tới giai đoạn này cũng tốt lắm rồi, chứ không phải dễ đâu. Muốn cho được cao siêu, giải thoát hoàn toàn, thì quý vị phải đi tới chỗ tam giác viên mãn, tức là đẳng giác, diệu giác và duyên giác. Tu là gì? Là sửa đổi. Chứng là gì? Là chứng ngộ, nhận định mọi sự việc một cách rõ ràng. Tại vì mình còn đang mơ mơ màng màng trong vấn đề sanh sanh tử tử, tử sanh, cho nên hễ nói sống chết là sợ. Chứ nếu mà mình ý thức hiểu được một cách tường tận thì thấy rằng có cái gì đáng sợ đâu. Bởi vì đã không ai tránh khỏi thì mình làm thế nào, phải làm thế nào để mà tu chứng nhận định. Nhận định một mình không được thì mình phải tìm hỏi. Nếu hỏi những người có trình độ còn thấp không giải được thì phải tìm hỏi những người có trình độ tu học hiểu biết cao hơn. Mặt khác, là chư Phật, chư Tổ, những vị tu hành đắc đạo đã để lại bao nhiêu kinh điển, hay là đi tìm những vị minh sư tu chứng để học hỏi, cho đến khi được tự chủ rồi. Tìm hiểu một cách rõ ràng rồi là mình khỏe lắm. Gặp hoàn cảnh nào đưa đến mình cũng thấy không có cái gì gọi là rắc rối. Còn nếu mình chưa nhận thức được thì còn lo sợ về vấn đề sinh tử, bởi vì sinh tử là vấn đề trọng đại. Đức Phật ra đời cũng là vì bốn chữ đó, gọi là sanh tử đại sự. Như vậy phải làm sao lo giải quyết vấn đề này cho rồi, mà cái đó là mình giữ cho mình chứ không cho ai khác được. Tu tập là gì? Là noi theo lời Phật dạy để giải quyết vấn đề sanh tử đại sự. Sự sanh sự tử là quan trọng. Trong Kinh Pháp Hoa đã nói rõ, Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên. Đại sự nhân duyên đó là gì? Nói ngược lại là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Con người một khi đã khai nhập được Phật tri kiến rồi, thì vấn đề sanh tử sẽ giải quyết được. Xin hỏi thật quý vị hiện diện nơi đây, quý vị đã nhận chân rằng mình có ông Phật trong này chưa? Có ai dám nhận chân được chưa? Nhất định là phải nhận chân cho được mình có cái Phật tánh thật của mình. Nhận chân được Phật tánh của mình được rồi, thì giải quyết vấn đề này mới dễ. Hiện bây giờ không ai dám nhận hết, hoặc là nhận một cách mơ mơ màng màng. Thầy giảng, nhất thiết chúng sanh ra hiểu Phật tánh, mà không hiểu Phật tánh là gì, không phải là cái tánh của ông Phật. Quý vị hiểu Phật tánh là gì không? Là chúng ta luôn luôn có một vị Phật của mình, mà vị Phật đó từ ngàn xưa tới bây giờ mình cố sức tìm ra, cứ để vị Phật đó ngủ yên bên trong. Là chúng ta luôn luôn có một vị Phật của mình, mà vị Phật đó từ ngàn xưa tới bây giờ mình không cố sức tìm ra, cứ để vị Phật đó ngủ yên ở bên trong. Vị Phật đó tức là tâm, chứ không có gì khác. Tâm tức Phật, mà Phật tức tâm. Còn vấn đề mình học duy thức, chư vị tổ sư, chư vị tôn chủ của duy thức mở môn này ra, mục đích là giúp cho mình thêm một con đường sáng trong vấn đề sinh tử đại sự của tất cả các từng lớp người. Cho nên quý vị phải nhận chân rõ ràng là mình có một ông Phật của mình, dầu cho chừng nào vị Phật đó hiển lộ, thì lúc đó không cái gì làm cho mình phải sợ nữa hết. Dầu cho kiếp sau nữa, khi quý vị muốn trở lại cõi trần gian, mang thân tứ đại đi nữa, cũng được. Bởi vì lúc đó đã chuyển vật rồi, còn bây giờ là mình đương bị vật chuyển. Ví như có hai người nhắm mắt cùng nằm, nhưng một người thì hoàn toàn mê ngủ thấy chiêm bao, còn người khác chỉ nhắm mắt nằm đó thôi, mà nghe hết tất cả tiếng động chung quanh, đó là chỉ các vị thị hiện. Các vị Bồ Tát có thể nội biến ngoại hiện, nội biến Bồ Tát chi cơ, ngoại hiện phàm phu chi tướng, hay là nội biến thiên văn chi cơ, ngoại hiện chúng sanh chi tướng. Khi quý vị học đạo tới mức độ nào thì rồi cũng dễ hiểu lắm. Bây giờ chúng ta nói tới sự tu chứng của các từng lớp người trong thế gian được chia ra làm hai. A. Một là chỉ cho các bậc hiền. B. Hai là chỉ cho các bậc thánh. Cho nên người ta gọi là hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Hiền thánh này là đặc biệt lắm đó. Khi tâm thức của chúng ta thanh tịnh, có nghĩa là tịnh thức của mỗi người hiển lộ rồi, thì lúc bấy giờ quý vị coi như là được quả vị hiền. Hiền đây là bắt đầu ở trong cái địa vị tư lương. Tư lương là gì? Tư lương là địa vị, nói một cách đơn giản là mình đã khai thông được vấn đề trên con đường đời cũng như trên con đường đạo. Tư lương nó một cách nôm na cho dễ hiểu là khi đi đâu quý vị có một cái túi xách theo, trong đó có thức ăn để quý vị tới đâu cũng được no, gọi là tư lương. Bây giờ nó một cách khác hơn là trong cuộc đời của mình thấy rằng mình có được một số món ăn tinh thần ở sát bên mình. Món ăn tinh thần đó là gì? Từ cái ví dụ như những cái món ăn thô sơ chẳng hạn, chỉ có bánh mì, mà bánh mì không thì sao? Thì thô khó nuốt, nhưng nếu đói quá thì cũng phải chịu khó ăn, vì nó cũng giúp cho mình được no. Nhưng nếu có đem theo những thức ăn để cùng ăn với bánh mì, hoặc là đồ ăn kho chay mặn thì dễ ăn hơn. Nếu nhớ đem theo một vài chai nước thì cái đó quá tốt. Sự tu tập cũng vậy. Tư lương là gì? Trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy rồi, tinh thần của Kinh Lăng Nghiêm tuy cũng dùng những danh từ giống như duy thức học, nhưng con đường của duy thức thì khác một chút, nếu sánh với con đường chân tâm trong Kinh Lăng Nghiêm. Một, đầu tiên là tín, thập tín. Tín là mình tin rằng nếu muốn đi tới nơi tới chốn thì mình phải có lương thực. Quyết định đi đến nơi đến chốn thì mình phải có chánh tín. Nhân vô tín bất thành, đó là nói ở ngoài đời. Còn ở trong đạo thì người nào không có chánh tín thì cũng không có làm gì được hết. Dĩ nhiên người không có chánh tín là mê tín, mà mê tín là đi theo nghiệp ma từ kiếp này sang kiếp kia ở trong ma nghiệp. Làm sao để đừng đi trong vòng ma nghiệp nữa? Phải biết chọn lọc món ăn, phải biết thanh lọc dòng tâm thức. Tư lương là như vậy đó. Thì đây thập tín, có sơ tín, trung tín và chánh tín, từng cấp từng cấp. Nói một cách rõ ràng, tư lương là mình phải có bản đồ hay địa bàn để đi, hay phải có lương thực đem theo để phụ giúp trên con đường đi. Còn con đường tu chứng mà nếu mình luôn luôn biết tám thức căn bản của mình, cũng cái lòng tin đó, cũng cái lòng chánh kín đó, nhưng nhãn thức, nhĩ thức cho đến mạt na thức, a lại gia thức, nó có chỗ của nó. Còn nói điều này mà đứng về phương diện Kinh Lăng Nghiêm thì người ta giảng về phương diện của tâm, vọng tâm chuyển ra chân tâm, cái đó phải đi theo dòng thức biến. Thức biến là chuyển biến, cũng con người đó thôi, nhưng mà người đó phải học, phải tu, phải hiểu. Nó khác với con người của tháng trước, chưa học. Nếu tháng này mình tu tập tinh tiến thêm nữa, thì tháng tới sẽ khác với tháng này. Phần đó gọi là phần tín. Tín đây là tin rằng mình cũng như mọi người, ai cũng có tám thức hết. Những thức ăn đó mà chúng ta ăn, biết giữ gìn, biết độ lượng thì mới giải quyết được con đường đi. Còn nếu mang lương thực theo mà bỏ lên bỏ xuống bừa bãi, phí phạm, rồi sau cùng mình bị đói khát. Người tu hành cũng vậy, phải biết cách tu. Ôn Như Hầu là người không có tu, chỉ là một bậc thông minh vậy thôi mà còn thốt ra được câu: khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Hòa thượng Thiện Hoa khi ngồi giảng kinh ở giảng đường Ấn Quang, ngài thường nói, mình tu dễ lắm, giống như người lật bàn tay vậy. Ngài nói như vậy đó, nghĩa là bàn tay để sắp là mê, mà bây giờ nếu muốn ngộ thì quý vị lật lòng bàn tay lên là ngộ. Dù một việc gì rất nhỏ mà quý vị quyết chí thì làm được, còn một việc khác cũng nhỏ như vậy hay nhỏ hơn nữa mà quý vị không quyết chí thì cũng làm không được. Tôi đương cử một việc dễ thôi, nếu quét nhà mà không hết lòng quét cho sạch sẽ, dọn dẹp cho tử tế, thì quét cái nhà cũng không sạch đâu, nghĩa là quét được một chút rồi lại nghỉ, nói chuyện cho tới chiều thì nhà cũng chưa sạch. 2. Chúng ta luôn luôn có 8 thức. Nếu dòng chánh tín đã đạt đến địa vị hiền rồi, thì tất nhiên là có dòng thập trụ. Khi mình mới bắt đầu tin tưởng thì giống như là sóng lớn, nhưng khi tới thập trụ đây thì coi như tâm thức của mình, lúc bấy giờ cũng có 8 thức đó, nhưng có hơi thuyên chuyển. Bằng chứng cụ thể là khi quý vị tin tưởng ở một pháp môn nào đó, như pháp môn niệm Phật, thì dĩ nhiên là khi nhị thức nghe thuyết pháp, hoặc là đọc ở trong kinh hiểu được, khởi lòng tin, thì dòng tâm thức của quý vị phải suy nghĩ. So lường với sức của mình, trong đời mạt pháp, tâm thức hay so đo, suy tính. Sau một thời niệm Phật hoặc là một thời kinh tịnh độ đúng mức, thì tâm thức của quý vị được thanh thoát nhẹ nhàng, làm được đúng mức như vậy, ngày ra đi mới giải quyết được sanh tử đại sự, đó là trụ. Đường hướng tu chứng có 2 thứ diệt trừ nghiệp chướng. Như vậy tâm chúng ta lúc đó được thuần thục rồi, mà thuần thục như vậy thì gọi là hiền, chưa phải là thánh. Trụ ở đây cũng có sơ trụ, trung trụ và chánh trụ. Cái nào cũng có sơ, nhị, tam, tứ hết. Cũng cái trụ tâm, nhưng mà quý vị mới ngưng tâm thời gian đầu thì tâm của quý vị chưa được mãn nguyện. Nhưng tới mức độ cao đó thì quý vị lên 3 năm, 5 năm, 7 năm, nghĩa là cũng trụ trong cái thức quy y đệ bát thức, tức là thức thứ 8 này, nhưng mà tâm hồn của quý vị khác, cho nên nói rằng thập trụ là vậy đó. Nghĩa là 10 giai đoạn làm cho tâm của mình đến cái mức độ cuối cùng là cái thứ 10. Cái tâm không còn chuyển động gì nữa, mặc nhiên hoàn toàn yên, dầu cho lúc này mà thân mình, tâm mình, thức mình có 3 đào 7 động, bỏ trong chốn chợ đông, nơi tụ lạc, bỏ trong chốn ồn ào đi nữa cũng như vậy. Lúc đầu thì người ta sợ lắm, nhưng dần dần rồi yên. Ví dụ bây giờ, đừng nói chi đâu xa hết, như đọc một câu kinh hay một bài kệ. Khi quý vị mới vừa đọc thì 8 thức này làm việc. Khi chuyển qua phần này rồi thì dĩ nhiên cũng bài kệ đó, mới nhập tâm gọi là thuộc thì quý vị thấy sao? Dù sẽ quên, nhưng tụng hoài 3 lần, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần, 8, 9, 10 đến chỗ hoàn toàn vào tâm địa, thì bây giờ bài kệ đó, bài thơ đó, bài kinh đó, quý vị dù có bỏ xác thân này mà những bài học đó vẫn nằm trong a lại gia thức của quý vị. Cho nên khi quý vị thuộc tâm kinh Bát Nhã hay thuộc chú Vãng Sanh hay là một đoạn kinh nào, nếu quý vị biết được điều đó, hiểu nghĩa thâm thúy rồi, thì chính cái đó là tư lương giúp cho quý vị đó. Nhưng có một điều hơi thiếu. Hơi thiếu là sao? Là kinh kệ in sẵn bằng tiếng Việt, mình cứ đọc đi, đọc lại, chư Tăng, chư Ni đọc thì mình đọc. Nếu ai hỏi không biết phải làm sao mà nói, thầy đọc thì đọc theo. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mà hỏi thiệt, hiểu thì quý vị có hiểu chưa? Tới đó thì mới vào trong chữ tín, mà chưa là chánh tín nữa, làm sao mà giải quyết được? Phải biết rõ cái đó. Vậy cho nên quý vị phải học, học chừng nào quý vị hiểu được nghĩa trong kinh, hiểu được cái tinh thần, hiểu được cái ý chánh của Phật, của tổ rồi, thì đó là trụ. Bài Bát Nhã Tâm Kinh có 262 chữ, quý vị đếm lại coi thử. Nếu quý vị đọc tụng mà hiểu tường tận từ chữ Maha Bát Nhã cho tới Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ta Bà Ha, chỉ bao nhiêu đó mà thể nhập được vào tâm rồi, thì đủ sức cho quý vị coi như là có tư lương thâm thúy. Phải hiểu chiếu kiến ngũ uẩn giai không là sao? Nếu quý vị không hiểu nổi thì phải hỏi, phải nghiên cứu cho hiểu rồi mới tìm học thêm những phần khác nữa. Cho nên tôi đã nói là kinh sách của Phật để lại hay vô cùng, đó là pháp bảo mà, rất là quý báu. Nhưng thường thường người đời lại không ưa chuộng cái pháp bảo đó, mà cứ ưa chuộng cái thế gian bảo, cứ lo đi tìm các món đồ quý của thế gian. Thế nhưng chính pháp bảo mới giúp cho mình phá được bản án, hủy được bản án tử hình, là nhờ hiểu được chỗ đó. Cái phần thâm thúy hơn tôi xin nhắc lại là hủy bỏ thân mạng, tôn sùng chân lý. Người đời thì vì còn ham tiếc thân mạng cho nên lơ là chân lý, mà chân lý là pháp thân thanh tịnh bất diệt. Cho nên khi ra đi độ sanh, ngài Mục Kiền Liên tuy rằng thần thông đệ nhất mà không đi độ sanh được. Vì khi ra độ sanh phải có nhân duyên, nếu không có một thiện duyên, không có nhân duyên tốt thì độ sanh không được. Đầu tiên là phải tín, rồi trụ. Trụ là tâm phải vững, sống chết không sợ, tai ương không ngại, như chư vị Bồ Tát hay A-La-Hán ra độ sanh. Do nguyên nhân đó, tôi xin nhắc lại cho quý vị một mẩu chuyện. Thời Phật còn tại thế, bên Ấn Độ có một nơi mà dân cư rất là ngang ngược, không ai dám tình nguyện đến đó để làm Phật sự, ngoài ngài Phú Lâu Na. Vì thế Đức Phật đã hỏi ngài Phú Lâu Na rằng, nếu ông tới đó mà bị người ta chửi mắng rồi ông tính làm sao? Ngài bạch với Đức Phật rằng, nếu họ chỉ có chửi mắng con thì họ vẫn còn hiền vì họ chưa làm cho thân con bị đau. Phật lại hỏi, nếu họ nghe mà họ không hiểu, họ nghịch lại, vác cây vác đá đánh đập, thì ông nghĩ sao? Ngài nói, con nghĩ họ vẫn còn hiền vì họ chưa có hại cái thân con, còn mà con cũng chưa đến nỗi phải lo. Phật lại hỏi, nếu mà họ dùng dao mát chém giết ông thì ông nghĩ sao? Ngài liền tâu rằng, như vậy thì con trải cái thân này ra để cảm ơn họ, bởi vì họ đã giải quyết được cho con cái thân tứ đại này. Đó là trường hợp vị pháp vong thân, vì chân lý, vì chánh pháp mà không còn kể đến thân nữa. Sự thật là như vậy, nhưng tại vì mình không đủ sức giải quyết được vấn đề khổ đau triền miên nên mình không làm gì được. Còn ngài Phú Lâu Na là tiêu biểu cho tinh thần cao thượng hay là bậc hiền thánh tăng, do đó cho nên mới có thập tín, thập trụ. Trụ là tâm yên hiểu đạo, nhưng chưa tới thập hạnh thì cũng vẫn chưa được. Thứ ba là thập hạnh. Chữ hạnh có nhiều nghĩa nhưng có hai điểm chẵn, tức là hạnh này cũng nói lên tam thiên oai nghi, tám vạn tế hạnh, tức là con người đoan trang nghiêm chánh, con người sống trong cái khuôn khổ đạo hạnh từ bi, con người đó lúc nào cũng thao thức vấn đề sanh tử đại sự, đó là hạnh. Tiếng phạn hạnh là sankhara, là hành động tạo tác, nhưng lên tới bậc hiền này thì hành động tạo tác mới được coi là hoàn toàn định, tâm thức bây giờ không còn sao động nữa. Cũng cái tám cái thức đó nhưng bây giờ nó đã yên, tới đây nó đã định. Yên khác mà định khác, như tôi đã nói đó. Yên nghĩa là thôi. Đọc Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật rõ ràng lắm. Nói là định thì cũng được nữa, nhưng đây mới là được yên thôi chứ chưa phải là định. Định có nghĩa là gì? Khi mà mình nhận chân được nghĩa lý rồi thì định ở đây trong nghĩa có, chứ không phải thiền định của duy tâm đâu. Hay như trong Kinh Lăng Nghiêm, tất nhiên là lúc bấy giờ không còn một cái gì sao xuyến nữa. Khi mà biết được sắc chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với sắc, rồi sắc tức là không, không tức là sắc. Nếu đã được như vậy thì đâu còn cái gì để phải lo sợ, cái gì đâu nữa mà rắc rối hồi hộp hay đánh trống ngực. Tại vì mình chưa hiểu cái đó, bởi vì sắc tức thì không, sắc chẳng khác gì không. Quý vị thấy cái thân này là sắc chứ gì nữa, vì nó là sắc chất. Nhưng quý vị đứng trước lăng kính, mình thấy từ đầu đến chân là một bộ xương. Nếu đem vô một cái lăng kính đặc biệt hơn nữa, người ta còn thấy tủy ẩn trong xương, đem phân tách từng chất qua lăng kính tinh vi hơn nữa, thì thấy gần như không có cái gì hết cả. Bởi vì là do nhân duyên, cái nọ nó gá vào cái kia mà thành. Đó là cái thí dụ cụ thể nhất. Bên Âu Mỹ, khoa học thiên nhiên, nhân sinh và vũ trụ đã chứng minh được để quý vị thấy rõ ràng. Còn nói theo lời Phật dạy hồi xưa thì nhìn qua một cái gì, thí dụ như đây là cái bàn, nếu có con mắt huệ một chút thì nhìn thấy rằng nó có cấu kết bởi những bộ phận giả hợp lại mà thành, rồi đặt tên cho nó là cái bàn giấy. Nhưng con mắt của người có trí huệ thì thật ra nó không có cái gì là thật hết. Chỉ là giả tạm gọi là cái bàn lấy để dùng khi cần mà thôi. Một ngày nào đó, bất cứ một duyên nào đưa đến như bị đập phá hay bị hủy hoại vì thời gian, thì những chất tạm hòa hợp đó tiêu tan dần qua giai đoạn phân chất, cũng phải xác nhận là tánh chất vốn không. Do đó, biết sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc là như thế. Những chất liệu mình có được trong thân thì người có tuệ nhãn nhìn thấy rõ đâu rõ có gì là thật. Đó là do sự tổ hợp lại mà thành, tức là không mà không chẳng khác gì với sắc. Như lời của chư tổ gần đây đã thí dụ cho mình rõ, trên màn bạc sắc chẳng khác gì không, mình đang coi một phim mà có sắc đó, sắc tức thì không. Nhưng sắc đó đâu có gì là thật, không chẳng khác gì với sắc. Là nhờ nhân duyên, nhờ khả năng kết hợp của các diễn viên và nhân viên kỹ thuật điện ảnh với sức điện vân vân nó mới thành tựu. Nhưng tới khi tắt điện rồi thì xong, có còn lại gì đâu, có tức là không, sắc tức là không, không tức là sắc. Dĩ nhiên người ta nói rằng cái nào nó theo cái nấy, đó là thế gian tướng. Khi hiểu được lý cao siêu rồi thì dù cho mình không có nghìn vàng cầm tay chăng nữa, nhưng giá trị chân thật của sự hiểu biết thì hơn nghìn vàng. Con người mình tự tại, thong dong và giải thoát, không có cái gì ràng buồng hết. Về phần hạnh này tức là định tĩnh. Khi thức bắt đầu chuyển khá rồi, chuyển tới phần chứng, chuyển dần, biến chuyển chứ không phải là một sáng một chiều. Hễ hê một cái, hô một cái là biến. Có ông trời đi từ bên này qua tới bên kia. Không phải vậy. Nói một cách khác là tâm thức mình chuyển từ từ, nay một chút, mai một chút, ngay chính mình đôi khi cũng không nhận ra. Từ giai đoạn tám thức đi tới phần yên, rồi tới phần lặng. Lặng là sao? Lặng là khi mặt nước đứng trong rồi thì mọi vật yên trên mặt nước. Giai đoạn tâm chúng ta được định rồi, hạnh nguyện của chúng ta đi tới hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Quý vị nghe lời phải ý chánh là đổi liền, thâm nhập liền. Hiện giờ đọc hoài không nhớ, học ngoài không thuộc, là tại vì tâm chúng ta còn lung tung không vững, nhánh cây đong đưa theo chiều gió. Nghe một chuyện gì lạ lạ hay hay là tò mò đi tìm coi thử, tiêm nhiệm rồi về kể lại. Mỗi người đều một nghiệp riêng, kẻ tin người không tin, còn cái tệ nghiệp đó nữa. Cho nên nếu không chịu lo cho tâm yên lặng thì đành chịu lao chao lẩn quẩn mãi, làm sao thoát khỏi được sanh tử luân hồi. 4. Thập hồi hướng. Hồi hướng là thế nào? Muốn giải nghĩa cho đúng, trước phải giải nghĩa từng chữ thì mới trọn vẹn được danh từ thánh nhân. Danh từ này quan trọng lắm. Khi niệm Phật hay tụng kinh một thời, rồi cũng xin hồi hướng. Hồi hướng quan trọng lắm. Trong kinh có câu, hồi hướng luân duyên tam thế Phật, Văn Thù Phổ Hiền Quán Tự Tại, Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Hồi là thu hồi, gom góp lại, hướng là gửi đi, làm việc suốt một tháng rồi lãnh lương là hồi. Tụng một thời kinh từ khi vô niệm hương cho đến khi niệm Phật rồi, tiếp đến hồi hướng. Bởi vì có công lao tu tập một giờ đồng hồ rồi, đến cuối cùng trước khi chấm dứt là phải có hồi hướng, nghĩa là mình gom góp công đức lại, rồi sau đó mình muốn gửi đi cho khắp chúng sinh, cũng như lãnh một tháng lương rồi, sau đó đem tiền lương gửi cho ai, hay hướng về một mục đích gì, thì tùy ý. Giảng theo kinh pháp, lên đến bậc hiền thì chuyển tâm thức được yên, làm cho tâm thức được định tĩnh thì lúc bây giờ mới biết 10 cái giai đoạn này là bậc chót của bậc hiền, sắp lên bậc thánh. Đến đây, hành giả biết rằng không cần phải ích kỷ nữa, bởi vì cần phải hồi hướng, chỉ có gửi khắp tất cả thì cái đó mới lâu bền, mới truyền chuyển, cũng như có một ngọn đèn, khi chúng ta chỉ giữ chắc ngọn đèn đó, không cho ai mồi thêm một ngọn khác hay là nhiều ngọn khác nữa, thì khi đèn của mình tắt là tắt luôn. Còn cho mồi thêm ra càng nhiều càng tốt, vì ánh sáng đó mãi mãi lưu truyền rộng ra, không bao giờ tắt. Nếu mình lãnh lương rồi mà cứ tiêu xài cho một mình thôi, không bao lâu đã hết. Muốn đi mượn cũng khó, có người cho mượn. Cũng như ngọn đèn kia, khi tắt là tắt trong một tích tắc. Đồng thời cũng số tiền lương đó, mình xài chút ít, đủ chi dụng cho xác thân thôi, còn thì đem ra giúp hướng, hồi hướng cho chúng sanh được an vui, thì trong chúng sanh trước hết là mình được an vui, rồi tiếp đến cho người xa xa hơn nữa, tất cả pháp giới chúng sinh. Nếu ngày nào đó mình cần món gì trở lại, ai ai cũng hoan hỉ giúp lại mình, như có nhiều ngọn đèn cháy sáng khắp nhân gian kia vậy. Đó là thí dụ để quý vị dễ hiểu. Cho nên nói tới thập hồi hướng là biết cách tu hoàn toàn vì lợi tha mà trong nhà Phật, các đức Phật luân phiên ra đời chỉ có duy nhất mục đích lợi tha làm căn bản. Còn mình, tại vì mình ích kỷ quá, tại vì mình chưa hiểu đạo, chúng tôi đã nói nhiều lần rồi, có cái gì là thật đâu, ngay cả thân mạng này cũng là giả tạm, giả có, thì có gì đâu là thật. Xưa kia đức Phật cũng như các chư vị Bồ Tát xả thân một cách dễ dàng, vì các ngài hiểu rằng thân này không có thật. Ai cũng phải một lần ra đi, mà ra đi với ý nghĩa siêu thoát thì nên ra đi chứ. Còn mình, tại vì trình độ của mình còn thấp quá nên không dám. Nếu không cần dùng tới thì kệ, cứ để đó, còn tạo thêm nữa. Chừng nào nó hư hỏng tới đâu cũng kệ, chứ không cho ai mà cũng không chịu bỏ đi. Cái đó thật là quá khuyết điểm. Còn các vị khác, người ta cũng có thân như ai vậy, như tiền thân của Đức Phật. Ngài là gương mẫu của sự bố thí ba la mật, bố thí bất nghĩa ký. Khi con người có được cái tâm niệm hồi hướng rồi, thì con người đó có cái tâm đại đồng thế giới. Đạo Phật đã chủ trương như vậy từ ngàn xưa tới nay, chứ không phải mới bây giờ. Hồi Phật còn tại thế, có ngài Maha Kassyap, một đệ tử lớn của Phật, ngài luôn luôn thiền định ở trong động Tiếp ba, từ 3 ngày cho đến 5-7 ngày, khi ngài thiền định tới mức độ gọi là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn, có nghĩa là không biết đói nữa, chỉ nhờ có nuốt nước miếng làm chất cam lồ để nuôi xác thân. Ngài Ca Diếp cũng vậy, khi nhập định một thời gian, cho đến khi xả định rồi, ngài thấy rằng cần phải nói lên hai chữ hồi hướng, chứ không thể ích kỷ được. Nghĩa là phải đi độ sanh. Sự hồi hướng của ngài là gom góp được định lực rồi, bây giờ đem định lực ra ngoài để độ chúng sinh, chứ không lẽ chỉ độ cho mỗi một mình thôi sao? Động này ngày nay vẫn còn, mà chân tháp bây giờ cũng còn, lưu lại di tích mê thành vương xá xưa kia bên Ấn Độ. Nhắc lại là khi xả thiền rồi, ngài đi qua bên kia triền núi Kỳ Xà Quật, nơi đó có một cô gái đang coi giữ ruộng ngô bắp. Đồng thời cô đó cũng nghĩ rằng thỉnh thoảng cô có vô tịnh xá lễ tháp, và hôm nay cô muốn đưa giỏ bắp cúng dường một vị tu hành nào đó. Ngay khi ấy, ngài Ca Diếp đi ngang qua đường để vô trong chòi lá, nhìn thấy ngài đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, cô gái ấy ra đảnh lễ và đem bắp cúng dường ngài để cầu phước báo. và cô chỉ có một ý nguyện là cúng dường vật thực này để cầu cho thân và tâm của cô được an lành sáng suốt. Ngài Maha Kajip nhận lời cầu nguyện cho lòng thành cúng dường đó của cô, thọ thực xong ngài đọc bốn câu kệ, hồi hướng, sở vị bố thí già, tất hoạt kỳ lợi ích, nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Sở vị bố thí già nghĩa là người nào có tâm hồn tốt làm việc bố thí, tất hoạt kỳ lợi ích là chắc chắn là được lợi ích. Nhược vị nhạo bố thí nghĩa là nếu người nào cố ý muốn bố thí, có nhiều nơi nói là lạc bố thí, vì chữ lạc không xô bằng chữ nhạo. Chữ nhạo là muốn bố thí, còn chữ lạc là vui mà bố thí. Tức người ta kêu gọi mình mà mình vui nên mình bố thí, còn chính tự mình muốn cũng bố thí như cô gái đó thì người ta đọc là nhạo. Nhạo là mong muốn hết lòng. Nếu người nào mà ưa thích tận dạ tận tâm bố thí thì hậu tất đắc an lạc, nghĩa là sau một thời gian sau nhất định được an vui. Được cũng dường một vị như ngài Ca Diết sau khi xuất định đã là một phước báo. Trên vấn đề hồi hướng của ngài Ca Diết túng chỗ nên độ được cô gái trông coi đám đắp bắp. Chiều hôm đó cô cúng dường xong, xế lại ngài Ca Diết trở về động để thiền định, thì hay tin cô gái kia khi ra khỏi căn chòi dưới bắp vì bất cần đạp trúng một con rắn độc ở dưới gốc cây nên bị rắn cắn chết. Đối với người thường chưa hiểu đạo thì người ta nói phước đâu không thấy mà lại thấy chết một cách độc hại. Nhưng sự thật là nhờ được sự vui tươi hoan hỷ chú nguyện của ngài Ca Diết hồi hướng cho cô, tuy bị rắn cắn bỏ xác thân này mà tâm thức của cô được sanh về cung trời thứ 18, tức là quảng quả thiên, có nghĩa là cô đã bỏ cái thân tứ đại giả hợp này và thần thức của cô được trực vãng về cung trời quảng quả thiên. Như vậy chúng ta thấy vấn đề hồi hướng quan trọng lắm. Là một cái gì cũng phải đem hồi hướng, nghĩa là gom góp xong là gửi đi, tất cả gọi là hồi hướng. Trong việc hồi hướng này có chia làm 4 cách. 1. Hồi hướng, hồi tự, hướng tha, tức là gom góp lại. Mình lo công phu tu tập rồi hồi hướng gọi là hồi tự hướng tha. Hướng tha là gửi tới cho mọi người, không phân biệt người thân kẻ sơ, người thương kẻ ghét, người lành kẻ dữ. Hướng là đưa ra, hướng đến một vị trí khác, nhưng phải biết với tinh thần độ sinh chứ không phải nói tôi độ cho người gần chứ không phải độ cho người xa. Cũng không phải chỉ độ cho người nam mà không độ cho người nữ. Chữ tha đây là tất cả mọi người, tức là tha nhân. 2. Hồi nhân hướng quả là gom góp lại nhân tu tập của mình, cái nhân mà mình làm bấy lâu nay là gieo nhân để mình hướng làm sao cho sau này có kết quả tốt là thành Phật. 3. Cuối cùng rồi quý vị hồi sự hướng lý là sao? Nghĩa là quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm danh hiệu Phật khác, con tên là Pháp Danh, hiện tiền, chư tai tiêu diệt, tật bệnh tiêu trừ, giống mãn tu hành phúc huệ trang nghiêm, tha nhập lâm chung, vãng sanh Phật quốc. Đó là lý, hồi sự, hướng lý. Còn diện kiến Di Đà cập vô sanh nhẫn, nghĩa là thấy được mặt Đức Phật A Di Đà và không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là sự. Cái sự mà mình làm những chuyện đó, mình thấy có sự tiến, nhưng mà mình hướng về lý. Vì cái lý mình đâu thấy được. Thí dụ bây giờ, quý vị có thấy được mặt Đức Di Đà Đà không? Chúng ta chỉ thấy tượng giấy, tượng gỗ thôi. Nhưng lúc đó, thấy ngài thật. Cũng như quý vị đâu có thấy thượng phẩm thượng sanh thật. Hay đâu có thấy được diện kiến Di Đà cập vô sanh nhẫn. Cái này thuộc về lý, cũng không bao giờ có sự mà không có lý. 4. Hồi tướng, hướng tánh. Cái sự và cái tướng khác nhau, sự là còn thấp, sự là làm chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Còn hồi tướng hướng tánh là như thế này. Đây cũng là đi về phần tâm thức. Tướng đây có nghĩa là hình tướng của thân mình, tướng của cảnh. Dù mình biết rằng cái tướng đó, cảnh đó, trí đó, đứng về tánh, tánh mới là thật. Còn nên có câu Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Tánh mới là quý, còn tướng chưa thật là quý. Nhờ tướng mới có tánh, nhưng nhờ sự mới được lý. Đứng về duy thức thì quý vị nên nhớ có 8 thức. Chúng ta phải suy xét lại cho kỹ, phải biết cho rõ rồi sau quý vị sẽ biết phiền não thức ra sao, nó thấy cảnh gì, rồi biết có mấy duyên, nó là nhãn thức, hữu duyên sinh, nhĩ thức, duy tử bác. Nhĩ thức của mình khi gặp cái cảnh gì duyên từ bên ngoài thì nó phải có 8 cái nhân duyên. Vì thiệt thân tam thức, khẩu tam ngũ tam tứ thì cái đó sau này sẽ học. 8 thức này làm cho tâm hồn chúng ta chuyển lần, chuyển từ cái định là thập hạnh đến cái phần an tức là lợi tha. Bậc cao nhất của lợi tha được gọi là bậc hiền. Hiền lại có danh từ hiền lương, có các vị đại hiền. Sự thực hiền là gì? Là để bước vào bậc thánh. Giờ đây ở trong bậc hiền, khi quý vị thực hành chuyển tánh, cứ lần lần đi tới yên, rồi tới định, rồi đi tới lợi tha. Có nơi giảng chữ lợi tha này là giải thoát. Ở trong phần hồi hướng là luôn luôn mỗi 4 cái đều có nhờ tứ gia hạnh, tức là 4 điều gia công tấn hạnh. Gia là gia công, gia là thêm. Ở trong tứ gia hạnh này có 4 danh từ mà chúng ta phải theo dõi để hiểu. A. Noãn là hơi ấm, là sức nóng, không một vật gì không có sức nóng và sức ấm mà có thể tồn tại được, chẳng hạn như cây gỗ, sắt vân vân. Nếu sức ấm không còn thì phải rã sét, nó ăn hư hết, cho nên sức nóng này quan trọng lắm. 4 cái gia công tấn hạnh này để làm gì? Phải cho rõ đó, phải có thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Luôn luôn phải nhờ 4 cái này để chuyển. Bây giờ cũng vậy, lúc nào cũng không nắm vấn đề tu tập. Nếu quý vị để nguội lạnh thì trở thành giải đại. Noãn là trong giai đoạn đầu. Nếu ai muốn tu về thiền thì đầu tiên chỉ thập hạnh khoảng nửa giờ thôi. Nhưng khi thấy mình mỗi ngày mà không tọa thiền nửa giờ là khó chịu thì đó là noãn, nghĩa là cái nhiệt độ thấy là ít đó. Qua đến năm thứ 2, thứ 3, thứ 4 cũng vẫn có nó như thường, chứ nếu thiếu nó là hỏng. Năm thứ 2 là 1 giờ, năm thứ 3 là 1 giờ rưỡi, năm thứ 4 là 2 giờ, thí dụ như vậy đó. Thành ra luôn luôn phải nhờ hâm nóng cho noãn tăng lên. Trong chùa cũng vậy, nếu ăn cơm xong là gần 12 giờ, 13 giờ, mà thấy làm sao lặn quá, giải đại quá, muốn đi trùm mền ngủ, nghĩa là nó lặn rồi, không có noãn phải không? Nhưng nếu hăng hái một chút thì cố gắng đi làm lễ rồi đi nghe giảng, cái đó gọi là noãn. Sự tu tập cũng vậy, nếu không có tứ gia hạnh thì không làm cái gì được hết, đó là về phần noãn. B là nhẫn. Nhẫn là kiên nhẫn, là chịu đựng, là trì trí. Nhẫn là nhịn, nhưng nhịn vẫn chưa đủ. Nếu như họ ăn thua với mình nhịn, nghĩa là mình không nói lại, nhưng trong lòng mình vẫn còn ấm ức. Thành ra chữ nhẫn này là gì? Thí dụ bây giờ từ nhà quý vị đến chùa phải có kiên nhẫn mới đi được phải không? Chứ nếu không kiên nhẫn thì ăn rồi là ra ghế ngồi. Ngồi làm gì? Ngồi để xem tivi truyền hình, lên coi rồi ngủ gật ngủ gà, hoặc là nói chuyện tào lao. Còn nếu chuẩn bị đi chùa cũng phải làm cái này cái kia một chút. Đã gọi là người Phật tử thì người con Phật khi đi ra ngoài cũng phải trang nghiêm một chút, coi mới được. Cái đó phải có kiên nhẫn. Lại khi đến tới tự viện rồi, làm lễ có sự thành tâm kiên nhẫn, chứ không phải là ngồi bên này rồi liếc ngó bên kia. Xong lễ là xong xuống giảng đường, xuống mục đích là để nghe pháp. Nghe pháp cũng phải học tấm kiên nhẫn, nhất tâm nhất đức để nghe pháp. Câu nào câu nói nó rót vào tâm điển, lời nào lời nấy nó nhập vào trí mới được. Cho nên phải đòi hỏi nhẫn. Đó là chưa nói đến vấn đề nghịch cảnh. Trong sự tu cũng có nghịch cảnh để cho quý vị thấy. Tùy theo mỗi thứ, mỗi hoàn cảnh đều quý vị đối phó. Chẳng hạn, muốn làm một việc nhưng thực hiện được cái muốn đó lại là khác. Chứ nhẫn là thực hiện được cái muốn đó. Thí dụ như trông cho tới ngày Chủ nhật, trong lòng muốn đi lễ Phật nghe pháp lắm, luôn tiện để gặp thiện tri thức cho vui, cho pháp hội đạo tràng được vui, nhưng tuần đó bị bệnh. Nếu thiếu kiên nhẫn thì để nó qua một tuần, thì gián đoạn như vậy thì phải làm sao? Lập tức điện thoại cho người bạn thân để hỏi, hôm qua chị có thâu băng hoặc chị chờ chép cho kỹ để cho tôi nhờ với. Đó cũng là phương pháp tu học. Tu hành cũng vậy, tu hành đừng để gián đoạn, gián đoạn là hỏng. Nếu cùng cực chỉ đành phải chịu, còn nếu còn đau, còn bệnh thì sự tu niệm phải trầm hầm nữa. Nếu không ngồi niệm Phật được thì phải nằm, nằm nghiêng và luôn luôn phải nhớ tứ tướng, sanh lão bệnh tử đến bất cứ lúc nào. Đối với lão bệnh tử thì sự kiên nhẫn này phải kiên cố. Nếu thiếu kiên nhẫn một cái là nó đi mất, nó đi luôn, dễ sợ lắm. Lúc còn mạnh mình niệm Phật thì tâm an một chút. Nếu không ăn một hôm thôi, trưa không ăn và tối cũng không ăn là niệm Phật hết nổi rồi. Đó là chưa nói đến tứ đại dư thặng. Còn khó khăn đến thế nào nữa, cũng dễ cho quý vị thôi, cứ thu băng để làm trợ duyên. Khi bệnh hoạn, vị nào niệm Phật hay tụng kinh thì nghe, nghe luôn luôn để cho tâm của mình đừng nghĩ chuyện khác. Cái đó là phương tiện thôi. Còn thiệt ra không lẽ cứ thỉnh quý thầy quý ni đến tụng kinh hoài sao? Cái đó thiết thực cho người nào đã hiểu đạo, đã biết đạo trong trường hợp nhẫn nhục rồi. Chứ không phải nói vậy rồi về nhà không lo niệm Phật tụng kinh gì hết mà cứ để máy quay suốt ngày đêm. Cái chính yếu là chính quý vị tụng kinh niệm Phật để chuyển tâm thức, chứ không phải để băng tụng thay cho mình. Còn mình thì nằm nướng ngủ hoài hay xòe ra một bộ bài ở nhà dưới thì thật là phiền não lắm. Nhớ như vậy, đây là tôi nói là trường hợp bất khả kháng khi đau bệnh mà thôi, chứ không phải nghe nói vậy rồi đi thỉnh băng cho nhiều, để băng suốt ngày đêm không chịu tự mình tụng kinh niệm Phật là hỏng hết. Hoặc là để trên đầu giường để băng nghe giảng, đồng thời phía trước mặt là vặn truyền hình để nhìn hình, đó mới thật là một thứ hỏng khác nữa. C. Đảnh. Hễ đã nhẫn được rồi thì tới cái thứ ba là đảnh. Có chỗ nếu nói về các kinh thì người ta luôn luôn để noãn đảnh nhẫn. Trong duy thức học thì để chữ nhẫn trước, bởi vì có nhẫn đi trước rồi mới tới đảnh. Đảnh là người đã tinh tấn, người kiên trì trong tinh tấn thì dòng tâm thức chuyển dần đi đến chỗ tuyệt tình, nghĩa là nó đi tới một cách dễ dàng chứ chưa phải là hoàn toàn. Nếu cái phần tụng niệm khá lắm thì tới phần này là dễ, đến giờ đó mà quý vị không tụng niệm là ăn không ngon, ngủ không yên. Tới giờ đó mà quý vị không được ngồi thiền thì thấy trong người nó khó chịu, uể oải, muốn mình. Thế về ngồi đúng giờ thì lại thấy khỏe ra, thì đó được gọi là đảnh. Phần này cũng phải được lên, lên mãi, vì hiện bây giờ mới lên tới đảnh thôi. Mấy vị mới bắt đầu được cái danh từ đảnh vị mà đem so với một người đã được cái danh từ đảnh vị từ 3 năm rồi, thì cái đó không so bì được. Cũng như quý vị mới thuộc bài kinh đó thôi, hãy còn quên trước quên sau, chưa thông. Còn người kia, người ta đã thuộc lầu, đã giảng giải, rõ ràng mạch lạc, hay lắm rồi, hai trình độ có phần sai khác về chiều sâu trong vấn đề tu chứng, chứ đảnh này có nghĩa là thuần thục. Đảnh núi là cao nhất, còn cái nhà thì nóc nhà là cao nhất. Đây nói về tu chứ không nói vấn đề cao thấp làm chi đâu. Nghĩa ở đây tức là sự tinh tấn một cách liên tục, ẩn nhẫn kiên trì, tuy khó lắm đó, tu tập là lội ngược dòng đời. Phật tử dù xuất gia hay tại gia, nếu tu tập là lội ngược lên, mà lội ngược lên thì cả là một vấn đề, gọi là nghịch lưu sanh tử. Do đó, trăm người lội, nhưng đến nơi đến chốn chỉ được đôi ba người là nhiều, ăn thua nơi mình thôi, phải có nhẫn rồi đảnh. D. Thế đệ nhất. Thế đệ nhất là gì? Là trong đời này là hạng nhất, nghĩa là kết quả tốt đẹp cho quả vị hiền. Bốn cách trên đây muốn nói một cách dễ hiểu hơn là ngày giờ nào chúng ta cũng phải tinh tấn học đạo, gọi là noãn. Nếu quý vị không tinh tấn học thì không được. Có những cái gì khó quý vị phải giải quyết cho được, không giải quyết được thì phải hỏi tới nơi tới chốn, phải làm sao truy cứu cho được thì gọi là nhẫn. Khi quý vị đã truy cứu, đã hiểu tới nơi tới chốn rồi, đã được thỏa mãn rồi thì gọi là đảnh. Khi đối với những giờ phút đó hay tôn đó mà quý vị không theo thực sự nữa, bây giờ quý vị sống với cái bản tánh, sống với tự tánh, ra làm Phật sự cũng xứng tánh mà làm thì đó là thế đệ nhất. Xứng tánh tác Phật sự, phổ huân chư chúng sinh, giai phát bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Mình ra làm việc đạo, dù việc nhỏ hay việc lớn, mình làm đây là xứng với cái tánh mà làm, không phải vì lợi lộc. Xứng với bản tánh của mình ra làm việc đạo, việc Phật, rồi phổ huân chư chúng sanh là đem cái đó mà phổ khắp, trang trải ra. Huân là huân tập, mình làm người khác tới cũng theo một bản nguyện đó mà làm như mình, gọi là phổ huân. Giai phát bồ đề tâm, mình khiến sao mỗi người đều mở rộng tâm bồ đề. Tâm bồ đề là tâm giác. Viễn ly chư vọng nghiệp, khi phát tâm bồ đề rồi thì chắc chắn xa rời những vọng nghiệp. Vọng nghiệp là tối, bồ đề là sáng. Vọng nghiệp là luân hồi sanh tử, bồ đề là niết bàn, viên thành vô thượng đạo. Đệ nhất nghĩa đế ở đây tất nhiên là xứng tánh mà tu thì mình lên được quả vị thánh. Quả vị thánh đây, thưa quý vị, có tất cả 10 giai đoạn, gian từ chuyên môn trong đạo gọi là thập địa. Thập địa là 10 địa vị. Trở lại một lần nữa, tôi nhắc với quý vị là tam hiền thập thánh hay là quả vị hiền thánh. Đối với tánh tôn thì giảng hơi khác. Tánh tôn là lăng nghiêm, lăng già, pháp hoa, viên giác. Nhưng khi giảng tới tướng tôn, tức là đi tới thập địa, thì giảng hơi khác một chút. Con đường đi tuy có khác, nhưng đạt tới duy thức quả thì giống nhau, cũng trên con đường đó, nhưng mà xe tốt khác, xe xấu khác, hay khi đi nghe giảng mà không nghe đến nơi đến chốn lại khác một chút. Cũng như khi giảng hiền thánh cho những vị sơ pháp tâm khác, mà khi chúng tôi giảng hiền thánh cho các vị đại kỳ kheo trong cương vị đã học đạo 10 năm, 15 năm thì giảng khác hoàn toàn. Chính trong đạo, khác khó mà hay, cao quý là ở điểm đó. Thí dụ như có những vị đã học lên tới bậc thượng tọa, nghĩa là đã 30-40 năm tu tập, nhưng khi vô tới đạo tràng khai thị của các vị tôn túc cũng khai thị như vậy, nhưng giảng một cách có khác cao hơn. Còn như quý vị nghe về tứ đế khổ tập diệt đạo là sao, cho tới sanh diệt tứ đế, vô sanh tứ đế, vô nguyện tứ đế, khi nói tới vô sanh tứ đế và hiểu vô sanh tứ đế thì người ta nhìn cuộc đời không có gì là khổ cả. Người ta nhìn với cái tập thì hiểu cái đó là do dư nghiệp không đáng kể. Tập đế là của cái vô sanh tứ đế, còn về đạo cũng vậy, nghĩa là có cái gì để mà diệt. Bởi con đường nó thân thang mới là cao, con đường nhỏ hẹp thì làm sao cao được, xa được. Thành ra đạo lý uyên thâm lắm, gọi đó là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bây giờ nói tới bậc thánh, tức là có 10 địa vị giác ngộ, từ nơi quả vị hiền mà lên, từ nơi tiểu trung học mà lên, bây giờ đến chương trình của đại học. Chỉ có một con đường đi tới đẳng giác, diệu giác, viên giác, chứ không có gì khác hết. Sự học ở ngoài đời là như thế, mà sự tu tập về phần tâm linh cũng vậy. Sự tu tập từ thấp lên cao, nếu chỉ trí tinh tấn hơn nữa thì lên tới viên giác, chấn đẳng chấn giác, Anuttara, Samya, Sambuddha là xong. 10 địa vị này chia ra như sau. 1. Hoan hỷ địa, lên tới thập địa thì các danh từ lại khác với danh từ thông thường mà quý vị đã nghe qua. Cười là hoan hỷ chứ sao? Cái cười của phàm phu là cái cười tối mắt, cười ra nước mắt. Còn cái hoan hỷ này đã là khi đã xứng tánh, làm Phật sự như tôi đã nói, có sự tương ưng thông suốt giữa chúng sinh với mình, vì Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, được như vậy đó mới là hoan hỷ. Hoan hỷ địa nghĩa là cái địa vị không còn đối đãi với buồn rầu nên gọi là hoan hỷ. Còn sự hoan hỷ của bậc hiền, của bậc phàm phu, của những bậc nhị thừa thì sự hoan hỷ còn trong dòng không hoan hỷ đối với hoan hỷ. Nhưng khi lên tới bậc vị này thì hoan hỷ xứng tánh mà làm, mà tánh đây là mênh mông vô bờ bến, tánh rộng không, không còn phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt địa vị quốc gia, không phân biệt thân sơ hay oán hận gì hết. Chứng theo tánh đó mà hoan hỷ, do đó cho nên ra độ sanh mới dung thông được. Còn ở phần hoan hỷ phàm phu đối đãi phía trên là bởi vì còn thấy oán thân rõ ràng quá, thế mặt người oán là không bao giờ có muốn độ. Còn tới cái bực này là hoàn toàn lặng yên hết. Nhìn lại sau trận chiến thế toàn là chết chóc, đau khổ, mà lúc còn hăng say nhất thì không kể chi đến anh em ruột thịt. Cái đó chưa phải là hoan hỷ. Hoan hỷ ở chỗ này là biết được nhất thiết, nghĩa là muôn người là một, muôn người như mình không khác. Khi đã là một thì có nỡ lòng nào làm người khác khổ đau, đó là hoan hỷ. Hoan hỷ ở đây không phải chỉ là vui, mà là hoan hỷ là xứng tánh, đó là địa vị thánh, quả thứ nhất. Hai, tới ly cấu địa. Ly cấu địa nghĩa là lìa hết bao nhiêu phiền não trọng trược. Cấu là phiền não, mình bây giờ còn nhiều phiền não làm sao thẳng thắn được. Phải lìa, phải bỏ nó đi, phải xúc hết tất cả cặn cấu phiền não trọng trược nó đi. Chuyển thức thần trí, xứng tánh mà chuyển chứ không phải chuyển một cách tầm thường. Cho nên đến bậc ly cấu địa này là tốt lành lắm rồi. Ly cấu địa được gọi là bậc thánh. Tôi còn nhớ lại một sự tích của ngài Yubata, em út của ngài Xá Lợi Phất. Trong gia đình có tất cả là 7 anh em, mà ngài Xá Lợi Phất là anh cả. Mẹ ngài là người tin tà đạo kiến chứ không được chân tín chánh tín. Cho nên ngài rất buồn. Khi Phật còn tại thế, có một việc đã xảy ra nên Phật mới ra định là người đi xuất gia có sự đồng ý của gia đình. Tuy nhiên, ngài Xá Lợi Phất muốn độ cho thân nhân, nên có dặn với tất cả các vị ở trong giáo hội là nếu các em tôi có đến xin quý vị xuất gia thì xin quý vị cứ nhận, bởi vì thân mẫu tôi tin tà đạo kiến lắm, không ưa chúng tôi xuất gia. Khi ngài Ubata vừa lớn lên khoảng mười mấy tuổi, nhưng vì có luật bà tảo hôn, mẹ ngài lấy lý do là chỉ còn có ngài là người con út phải lập gia đình để nối dõi tông đường, có nghĩa là phải cưới vợ để săn con. Bà tìm nơi xứng đáng cưới vợ cho ngài, do đó ngài Ubata bị ở trong thế kẹt. Ông ăn cả đi tu và đang ở với Đức Phật quá xa, biết làm sao, ở đâu mà nói, nên ngài cũng miễn cưỡng chịu vậy. Khi thân mẫu kén được một người đúng tuổi vừa đôi lứa đàng hoàng thì ngài cũng phải chấp nhận cho thân mẫu vui lòng, cho yên cửa yên nhà. Nhưng trong lòng ngài đã muốn tìm con đường giải thoát sẵn rồi, bởi cái gương trực tiếp là ông ăn đã cả đã tu đắc đạo, nhưng vì bổn phận làm con mà phải tùy thuận theo thân mẫu. Theo tục lệ bên Ấn Độ thời đó, đám cưới nào cũng phải chọn một vị cao niên, mà vị cao niên này phải còn cả ông và bà. Thì trong thân tộc này có bà ngoại của cô dâu cũng hơn 80 tuổi rồi, nhưng còn trọn vẹn cả ông bà, bởi người ta tin rằng đó là hiện thân của cặp vợ chồng đầy đủ phước đức, có thể ăn đời ở kiếp với nhau tới răng long đầu bạc, kế để tiếp phúc cho đôi tân lang và đôi tân nương hiện tại. Cho nên khi làm lễ chính thức thì cô dâu chú rể nắm tay nhau, rồi đem nước đổ lên tay của người ông cụ, bà cụ đó. Đây chỉ kể sơ qua cho biết vậy thôi, chứ phong tục này chúng ta không đi vào chi tiết. Đám cưới diễn tiến đúng theo phong tục, nhưng khi làm lễ rồi thì ngài Ubata nhìn cô vợ, lại nhìn bà ngoại của cô ta. Bất giác nhận được, biết được vô thường của cái thân, bà ngoại thì tóc bạc, da nhăn, răng rụng khó coi quá. Ngài liên tưởng tới cô vợ bây giờ đây đang như thế, sau 30-40 năm nữa thì cũng sẽ như vậy. Rồi chính ngài cũng lại như vậy, chứ còn hơn gì đâu. Việc đó thúc đẩy ngài tìm phương tính kế. Gia đình ngài cũng khá giả, thuộc hạng trung nông, nên lễ rước dâu về nhà chồng được rước bằng kiệu, có 4 người hay 2 người khiêng theo phong tục của người Ấn Độ. Đi được một đoạn đường, suy nghĩ đã thấm, ngài cho rằng phiền não trần lao hay khăn tướng rồi đây cũng phải phai tàn, phải chuyển làm sao, chứ không thể để như thế này được. Nhìn lại đoàn kiệu, không biết tính làm sao cho ổn thỏa, ngài tìm kế kêu đau quặn bụng quá, có nghĩa là muốn đi ra ngoài. Bất khả kháng trước tình cảnh đó, bà thân mẫu nghĩ hay là ngài bị bệnh kiết, thôi thì thần để cho ngài ở lại, cứ rước cô dâu về trước rồi ngài sẽ về sau. Ngài Ubata lúc ấy chỉ quán đến cái tướng vô thường bên ngoài và cái cấu nhiễm ở bên trong. Ngài chạy trốn vô chùa xin xuất gia, nhưng các vị sư trong chùa gần giường đó, gần con đường đó hỏi ngài có xin phép cha mẹ chưa, ngài đáp rằng không có. Lúc ấy các vị sư mới cho biết rằng Đức Phật đã có lệnh là không được phép nhận người xuất gia nếu khi chưa có sự đồng ý của cha mẹ. Ngài Ubata ngồi bật khóc, khóc đã rồi ngài la lên, tôi bị cướp hết rồi, tôi bị mất hết rồi. Ngài la lên như vậy, cho nên các vị sư kia hỏi, bộ ông điên rồi sao? Không nhận cho xuất gia rồi la lên là bị cướp hết rồi, nghĩa là nghĩa lý gì? Khi ấy ngài giải thích, thưa các đại đức, tôi đã bị cướp mất cái bản tính, tức là Phật tánh, từ nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chỉ còn có hai cái thân cấu nhiễm, cái thân sẽ bị tàn hoại. Tôi bị cướp cái gì? Nào là ngũ âm nó cướp, nó dịch. Nào là bị phiền não nó cướp, nó dịch. Từ hồi nào tới ngày nay mà bây giờ còn không cho tôi tu nữa, thì làm sao mà tôi giải thoát an vui được? Nghĩa là ngài nói theo định luật vô thường, ngài nói theo cái ly cấu, ngài nói theo cái chí nguyện của ngài. Khi các vị sư nghe ngài nói đúng lý quá liền nói, sao ông nói như thuyết được một thời pháp ngắn vậy? Vậy chứ cha mẹ ông là ai, thuộc dòng họ nào? Ngài liền thưa là tôi là em út của thầy Sariputra. Nghe tới tên thầy Sariputra thì mấy vị kia chắp tay xá liền và làm lễ xuống tóc xuất gia cho ngài, bởi vì đã có lời dặn trước của ngài Xá Lợi Phất là đừng đặt vấn đề cha mẹ với các em ngài vì lý do mẹ ngài tin tà đạo kiến. Khi ngài Ubata được xuất gia xong thì chỉ chuyên tu đoạn trừ phiền não diệm. Diệm là cái sự hừng hực của phiền não. Ngài tu chuyên cần chỉ một pháp môn đó thôi. Sau 3 năm ngài đắc thánh quả A-la-hán. Vì ngài nhà được căn lành đời trước, nên người căn lành tu tập đời trước thì sự tu tập dễ dàng lắm. Còn người mà đời trước không gieo giống hột tu tập, nghĩa là không có dầm xương rẽ nắng, thì đời này tu chật vật khổ lắm. Cho nên nếu thấy người tu mà gặp phải ba chìm bảy nổi chín cái lân đân thì phải phát tâm thương họ chứ đừng có cười. Có ai mà muốn lấy phấn rồi dưới chân không? Ai cũng muốn lấy phấn rồi lên mặt. Vô chùa tu muốn cho thiên hạ khen, chứ ba chìm bảy nổi là tại vì căn lành đề trước mỏng quá đi, bộc phát chuyện gì đó rồi nghĩ tới tu, chứ hắc nghiệp quá dày cho nên khó thuyên chuyển. Ly Cấu Địa là một địa vị thánh, nhưng đó là địa vị thánh ở bên A-la-hán. Còn cái địa vị thánh đây mà tôi đang giảng nằm trong địa vị thánh của hàng Bồ-Tát. Ba Phát Quang Địa là địa vị phát sáng, có nghĩa là khi phiền não tiêu trừ thì lúc bây giờ trí sáng mới xuất, sáng suốt mới xuất hiện. Hết tối thì sáng hiện, phiền não hết thì bồ đề hiện. Chữ quang ở đây là ánh sáng, nghĩa là cái địa vị được trí tuệ sáng suốt, chứng tánh chuyển thức mà thể hiện, gọi là phát quang địa. Phát quang là xuất ra ánh sáng. Tất nhiên là phiền não cấu trược tối tăm ra hết rồi tự nhiên chuyển thức thành trí, chứ không thể nói là tối tăm đi đâu hết. Ví như bây giờ quý vị tắt đèn rồi quý vị hỏi, cái ánh sáng lúc nãy nó đi đâu? Nó không đi đâu hết mà nó chuyển từ sáng vào tối, như căn nhà đang tối mà quý vị vặn đèn lên. Quý vị tự hỏi lúc nãy, cái tối đầy nhà hết bây giờ nó ở đâu? Cái đó đừng hỏi như vậy. Cũng như có nhiều người hỏi rằng, vậy trước khi mình thành Phật rồi thì cái tánh chúng sanh đi đâu? Nó không có đi đâu cả, nó chuyển, chuyển từ cái dốt thành thông minh, nó không đi đâu hết. Còn một cái nữa, quý vị tu hành niệm Phật, không đợi đến khi bỏ xác thân này, nhưng khi còn mang xác thân thì sự thành đạt có hơi khó một chút, rồi đến khi bỏ xác thân này là giải thoát liền. Đó gọi là hữu dư y niết bàn. Diệm Huệ Địa, phần thứ tư, là cái địa vị thắng vị Diệm là hỏa diệm sơn, tức là núi lửa, tức là nó hừng hực. Nhưng ở đây là hừng hực trí huệ. Hiện bây giờ đầy vô minh, mình còn tham sân si, cái gì mà hãy nói đụng tới một chút là dễ giận lắm, phải không? Đối với mình thì gọi là diệm não địa, vì lòng tham lam, giận tức si mê, ngã mạn của mình nổi lên dễ lắm. Sự giận hừng hực lên hàng ngày, ngay cả trong giấc ngủ, phiền não cũng còn nổi lên. Nó chỉ đến nơi ăn chốn ở, chỗ nào cũng thấy phiền não hết. Còn trí tuệ thì khó khai thông, hỏi sao mà tiến tu được. Còn đối với các vị thánh là diệm huệ địa, là cái trí huệ luôn luôn có trí huệ phát sáng, mà trí huệ phát sáng thì chứng đạo dễ dàng, không có khó nhọc gì hết. Chứ diệm huệ là hừng hực về trí tuệ, nó sáng luôn. Năm là nam thắng địa. Nam là khó, thắng là hơn, có nghĩa là địa vị khó hơn. Địa vị này đưa đến sự thắng được cái vi tế vô minh phiền não. Bốn cái trước là hoan hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa và diệm huệ địa là mới đi tới phần thô phần phiền não, nghĩa là sự giận còn bộc phát ra ngoài, ai cũng thấy được. Còn tới giai đoạn này thì sự giận không bộc lộ ra ngoài mà nó còn đè nén ở bên trong, cho nên khó thấy. Nó như là tự nhiên không có chuyện gì xảy ra, đôi khi còn cười được nữa chứ, như ở trong lòng còn nung nấu nóng như hỏa diệm sơn. Thí dụ như thế này, thiệt ra bên ngoài có hai giai đoạn, mình sửa đổi được thân thể thì dễ, nhưng sửa đổi tâm không phải dễ, bởi vì sửa đổi thân đôi khi mình còn làm bộ được. Giận lắm, tức lắm mà vẫn giữ được nụ cười. Nhưng đến khi người khách vừa ra khỏi cửa là trong tâm này phát hiện cái giận, đó là nam thắng địa. Cái địa vị khó thắng được cái vi tế phiền não. Cái vi tế phiền não này nó có từ trong tùy, trong xương, từ trong hột giống, nó không dễ chuyển. Trong nhà Phật có danh từ là bản hữu trùng từ là khó chuyển. Còn cái tân huân trùng trừ từ dễ chuyển hơn. Những cái ở trên mà người ta gọi là tân huân, để cho quý vị được dễ hiểu. Còn cái nam thắng địa này là bản hữu trùng từ. Cái hột giống đó đã có sẵn rồi, cho nên bây giờ khó chuyển. Ngay những người ở trong gia đình hay ngay cả bản thân này nữa, có những cái tánh bỏ dễ lắm, nghe lời khuyên là bỏ liền được, thì cái đó là tân huân trùng tử. Cái hộp giống đó nó mới huân tập đời này thôi. Còn cái bản hữu trùng tử thì cứ tập hoài mà không bỏ được. Có người khi ở chùa rồi còn phải quỳ hương sám hối, bị khiển trách mà cũng vẫn quá chậm, thì cái đó gọi là nam thắng địa, tức là khó mà thắng được cái vi tế vô minh, khó thắng được cái hộp giống đã tích trữ lâu đời lâu kiếp. Đó gọi là nam thắng địa. Chứng quả thánh trí thì phải từ thấp cho lên tới cao. Hiện tiền địa là cái địa vị hiện thấy thơ thới trước mắt, ai cũng thấy rằng sự chứng ngộ không còn sai lầm gì nữa. Trong cũng như ngoài, trên cũng như dưới, tất cả đều là thơ thới, cũng như một ăn chân trâu biết chăm sóc trâu, tắm rửa cho trâu mát sạch đặc biệt hết. Rồi anh ta chỉ ngồi thổi sáo thôi, tức là hiện tiền có như là không có cái gì vướng bận hết. Con trâu đó nó không chạy đi đâu hết, mà bây giờ trâu chỉ lần quần bến ăn sạch sẽ rồi. Trâu là thí dụ cho nghiệp, phải tập luyện cho nó, phải xỏ mũi nó, khi nó chạy nó phá lung tung thì phải hàng phục cho nó đến khi nó thuần thục. Tới đây là hiện tiền địa, hiện tiền là rõ ràng, không còn cái gì để sợ hết. 7. Viễn hành địa. Viễn hẳn tức là đi xa. Viễn hẳn ở đây là sự phiền não đã bỏ lại quá xa rồi, đối với sự luyện tập con trâu đen kia không thành vấn đề nữa. Viễn hẳn nghĩa là đối với phàm phu chúng sanh nhị thừa, lúc bây giờ bỏ xa quá rồi, không còn cách gì theo kịp, tức là được trọn lành rồi. Viễn hẳn địa cũng có nghĩa là con đường lên quả thánh đã vượt mức quá xa rồi, coi như được đến 7/10, nghĩa là đã rời bỏ con đường phàm phu, đã đoạn trừ phiền não gần hết, đã dẹp được ái nhiễm trần cấu xong, gọi đó là viễn hẳn địa. 8. Bất động địa. Bất động đây không phải là làm biếng ngồi không nhúc nhích, không làm gì hết mà thành bất động địa đâu. Có nghĩa là ra làm việc độ sân, hằng hà xa số, thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi. Bất động là ra độ sân, làm hàng ngàn việc mà tâm không bao giờ thối chuyển. Gặp thuận cũng vậy, gặp nghịch cũng thế, gặp khen thì cũng an nhiên, gặp chê cũng không bận tâm. Đến bực này là không còn một phần phiền não nho nhỏ nào vướng bận nữa. Gọi là bất động địa là cái địa vị không bị phiền não vi tế làm cho dao động. Tuy nhiên phần vị này chỉ được ví như mặt trăng hôm 13-14 thôi, chứ chưa phải là trăng tròn hôm rằm. 9 là thiện huệ địa. Ở địa vị này về phần trí huệ coi như là gần trọn vẹn, như ánh sáng mặt trăng chiếu soi của đêm 14, nó chỉ thua đêm rằm chút xíu thôi. Thiện huệ địa tức là cái trí huệ lúc đó đã cao, thiện xảo, đặc biệt lắm rồi, nghĩa là gần như trọn lành, trong sạch hết rồi, đó là thiện huệ địa. 10. Pháp vân địa là địa vị nhất thiết pháp giai như. Tất cả muôn sự muôn vật đối với vị này không còn mảy may gì có thể làm lay động được, gọi đó là nhất thiết pháp. Nó giống như là mây tụ tán sanh diệt, đó là việc đời. Đối bực này là nhìn thấy rồi mà không có gì làm nao núng, lúc nào cũng coi như là xứng tánh để tu chứng, xứng tánh để độ sanh. Nói tóm lại bài giảng hôm nay về phần chính là tu chứng có hai cách. Khi thấp thì chúng ta ở địa vị hiền. Địa vị hiền này có thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Nếu ở chỗ khác giảng thì người ta bỏ tín, chỉ còn có trụ, hạnh hướng, gọi là tam hiền, thập thánh, tứ thủ, vạn linh, hộ pháp, long thiên, già lam, chân tệ. Còn nếu tính cho đủ thì thêm thập tín vô nữa cho rõ. Truyền tám thức này cho nó yên tĩnh, thành định là đi đến phần giải thoát. Và trong phần giải thoát này nó hoàn toàn trụ, đó là quả vị hiền. Lên đến thập thánh thì địa vị đầu tiên đối với đời, đối với sự vật, lúc nào cũng tự như, mới có tự như thôi. Hoan hỷ địa là không có cái gì là buồn hết. Kế đó làm cho phiền não càng ngày càng giảm đi, thì gọi là ly cấu địa. Địa vị kế tiếp nữa là làm sao cho cái yến sáng trí huệ tăng thêm, tới địa vị luôn luôn trí huệ được hừng ngẫy, tất nhiên là phát quang địa. Phát quang là mới phát mờ mờ thôi, còn diệm huệ địa là phát hừng hực, hừng hực. Đến địa vị thứ năm này là khó thắng. Nam thắng địa là khó thắng về cái phần vi tế vô minh, cái phần căn bản vô minh, cái phần mà bản hữu trùng tử thì bây giờ phải cố gắng để thắng nó. Bây giờ ta phải qua một khúc quan, người ta gọi là qua một khúc quan của quả vị thánh, nghĩa là qua tới điểm đó là trần ai lao khổ, nó gạt gẫm, nó hiện chỗ này chỗ kia, nó hiện ngũ ấm ma phá đủ cắt hết. Đến địa vị thứ sáu coi như giải thoát tự tại, nhưng còn ngại chút ít, gọi là hiền tiền địa. Đến địa vị thứ bảy là viễn hẳn địa, về phần đuổi phiền não, xa trần cấu, xa nó rồi không sợ gì hết, nghĩa là tới gần một bên bảo sở rồi. Viễn hẳn địa là như vậy đó. Còn bất động địa tức là tới địa vị này, sự khen chê giàu nghèo hay nhất nhất cái gì cũng không bị động hết, ra làm tất cả mà không thấy mình làm, không bận bịu gì. Đến thiện huệ địa, tất nhiên là chỉ cho cái trí huệ lúc bây giờ đã sang được bờ bên kia, hay nói bằng một danh từ khác là ma bát nhã. Ma là lớn, bát nhã là trí tuệ, đại trí tuệ. Thiện huệ địa cũng giống như vậy đó. Pháp Vinh Địa là nhất thiết pháp tịnh như, nhất thiết pháp coi như là trí huệ đã sạch rồi. Tuần tới thì chúng ta chính thức đi vào duy thức học. Đầu tiên chúng tôi muốn giảng bắt pháp cho quý vị, nhưng bắt pháp quá cô đọng, sợ quý vị khó hiểu. Nên bây giờ tôi muốn chọn lại giảng tập duy thức tam thập tục cho quý vị. Tập duy thức này có 30 bài tụng, thì tuần tới mới bắt đầu bài tụng thứ nhất. Tụng 4 câu như một bài thơ, bài kệ, nhưng bài tụng là tự làm ra gọi là tụng. Còn bài kệ là bài văn vần, lập lại lời văn xuôi phía trên mà Phật đã nói. Ví dụ, trong kinh Phổ Môn, từ nhĩ thời vô tận ý Bồ Tát, tới cuối cùng thì nhĩ thời Thế Tôn, thì từ đó lên trên là Phật giảng về văn xuôi. Nhưng mà còn từ Thế Tôn từng vấn bỉ, cho đến cuối cùng là kệ. Kệ nghĩa là lập lại lời nói ở trên. Còn tụng là tự nhiên, tụng ra, viết ra chứ không theo ý nghĩa nữa. Ai có hỏi thì quý vị trả lời một cách đơn giản. Duy thức tam thập tụng, tức là tập duy thức này, Ngài Tông Chủ Đức Di Lặc chỉ dạy ra, còn 30 bài tụng được ghi lại bởi Ngài Thế Thân, tức là Ngài Vasumandhu. Nếu mỗi bài tụng mà quý vị học thuộc lòng là thâm nhập tư lương nhất, sau này sẽ gặp được Đức Di Lặc trong Long Hoa Tam Hội. Hôm nay bắt đầu giảng về duy thức học, đi vào đề tài chính. Đầu tiên tôi định giảng cho quý vị về 100 pháp, nhưng 100 pháp sợ cô đọng quá, thành ra tôi giảng tam thức, duy thức tam thập tụng dị giải trước. Tất nhiên là có 30 bài tụng, bài tụng là một bài có 4 câu như hồi xưa mình có, nhân chi sơ tánh bổn thiện, để giải duy thức tam thập tụng dị giải. Chúng tôi suy nghĩ kỹ vì phải giảng tam bộ tam thập tụng đó trước để cho quý vị dễ hiểu. Dị là giản dị, giải là giải thích gọn gàng giản dị. Còn 100 pháp thì hơi khó, sợ quý vị khó thâu thập được. Nhưng duy thức giảng giải cũng giải theo phương thức bắt pháp minh môn. Tuy nhiên được giảng giải một cách dễ hiểu hơn, đại ý thì không khác gì. Cũng nói trăm pháp đó thôi, bây giờ đi tới duy thức luận. Dù 10 tập này dày thì cũng giảng ra trăm pháp đó. 100 pháp đó cũng như là cửu chương. Bộ này chúng tôi cũng nói rằng về tôn chủ của duy thức. Tông là Ngài Di Lặc. Còn vị mà gom góp của cái ý của Phật và viết ra tập này là Ngài Thế Thân. Cũng có chỗ gọi Ngài là Thiên Thân, tên phạn gọi là Vasumandhu. Ngài viết ra bộ này bởi Ngài nghĩ rằng nếu người mới học về duy thức mà luận lý dài, sợ e không hiểu nổi, cho nên Ngài tóm tắt đại ý lại thiệt dễ, rất là dễ hiểu, để cho người cư sĩ tại gia xuất gia cũng đều học được. Chủ trương của duy thức học là môn học tất cả vạn sự, vạn vật, kể cả thân và vọng tâm của mình nữa. Từ vật lớn như núi, sông, quả địa cầu, vật nhỏ như là củ khoai, trái bắp đều do thức chuyển biến mà có. Nói tới duy thức là nói tới liễu biệt cảnh, tức là phân biệt việc này, phân biệt việc nọ gọi là thức, cho nên trong kinh có câu tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Nói như vậy, nó có trái với trong kinh Phật dạy hay người đời hay không? Trước khi học duy thức, người ta sẽ hỏi quý vị như vậy. Tất cả sự vật ở giữa thế gian này đều có do thức chuyển biến, tại sao người đời và ở trong Phật giáo, tức là lời Phật dạy, đều nói có ngã, có pháp? Chứ thức này Phật dạy là minh liệu phân biệt. Minh là rõ ràng, liệu là thấu triệt. Phân tách riêng biệt sự vật này vật nọ gọi là minh liệu phân biệt. Có nghĩa là phân biệt một cách rõ ràng. Phân biệt có hai phần. A. Năng phân biệt. Năng là hay, năng là có thể, năng là chủ động. Phân biệt là phân biệt sự này vật nọ gọi là năng phân biệt. Nói một cách dễ hiểu là năng phân biệt chỉ cho thức tâm. Hồi nào đến giờ quý vị nói Phật tức tâm, lúc nào cũng nói Phật tức tâm. Bây giờ nói tới thức thì phải nói thức tâm đi liền với nhau cho dễ hiểu. Có nghĩa là năng phân biệt sự vật năng phân biệt cái gì? Thí dụ như mình biết đây là cái bàn, đây là cái ghế, mỗi việc mà mình biết được, đó là năng phân biệt. B. Sở phân biệt. Chữ năng và sở này trong đạo Phật gặp thường lắm, nên nhớ kỹ, sở phân biệt là gì? Là muôn sự muôn vật ở phía bên ngoài tâm mình, gọi đó là sở phân biệt. Thí dụ như có những vật khi thấy quý vị không biết nó là cái gì, là bởi vì hồi nào tới giờ nó chưa có tác động nên chưa biết. Sau đây quý vị sẽ học biến hành tâm sở, tức là cái tâm phụ thuộc của tâm vương, trong đó có tác ý. Bây giờ thầy nói cho quý vị có ý thức sơ sơ qua thôi, sau này sẽ giảng chi tiết. Có những vật chúng ta thấy mà chúng ta không biết, thấy mà không biết là vì những cái đó trong cái năng phân biệt chưa có. Biết cái đó nó tạo ra cái vật, nhưng mình không biết tên của nó. Còn nói những cái mà mình biết được là vì nó đã nằm trong tiềm thức của mình rồi, nó nằm cho cái ý thức, tâm thức của mình rồi. Do đó cho nên ta định nghĩa chữ thức. Thức là minh liễu phân biệt, nghĩa là phân biệt một cách rõ ràng, biết một cách chắc chắn như vậy. Trong chữ phân biệt có năng phân biệt và sở phân biệt. Năng phân biệt là chỉ cho cái thức bên trong và sở phân biệt chỉ cho cái cảnh bên ngoài. Năng là hay và sở là bị. Cái mà ta hay thấy bằng con mắt là năng. Cái ghế là vật bị thấy nên gọi là sở. Cho nên duy thức học là quý vị phải nhớ năng và sở. Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là chỉ cho người lạy, còn sở lễ là cái vị được mình lạy, tất nhiên là Phật hay là ông Táo ông Địa gì đó. Hễ mà mình lạy vị đó thì vị đó được gọi là sở. Không biết quý vị hiện đây có lạy ông Táo ông Địa chưa? Ở đây thì không lạy, nhưng mà về nhà, nhất là mấy vị mở cửa hàng, cứ lại đây hỏi bạch thầy bây giờ thờ ông gì, ông Thần Tài hay là ông Địa, rồi bây giờ còn bày thêm ông Di Lặc nữa chứ. Ông có cầm khối vàng giơ tay lên trời cười. Đây tôi nói rõ là ông Di Lặc chứ không phải là Đức Phật Di Lặc ở tương lai. Sẵn đây tôi phân biệt cho quý vị hiểu, bởi ngài Di Lặc hay ông Địa, vị nào coi cũng tốt tướng lắm, cho nên hay lầm lẫn. Khi nói tới Đức Di Lặc là ngài phải có cầm sâu chuỗi, còn nói tới ông Địa là phải có cầm cây quạt, chứ Đức Di Lặc không khi nào cầm quạt. Đừng có lầm, ngài luôn luôn cầm chuỗi, nếu không có cầm chuỗi là có ngũ tặc hay lục tặc, tức mấy chú nhỏ đã đeo quanh phá ngài. Năng lễ sở lễ là như vậy đó, năng lễ là mình, là người lạy. Còn Phật hay là ông bà, cha mẹ là sở lễ, là nhân vật được lạy. Còn tánh không tịch là sao? Đó là tánh vắng lặng, mà sở dĩ có người lạy là có vị mà mình đặt ra để lạy, là do cái thức của mình chuyển biến. Chuyển biến nghĩa là sao? Là phải làm như vậy. Cho nên khi có một vị mà mình đặt ra như vậy là do thức của mình chuyển biến. Vì vậy khi tu tập còn trong vòng tương đối mới bước vô cửa đạo, còn cái thức thì dĩ nhiên phải làm như vậy. Nhưng những vị đã tu cao rồi thì không còn năng, không còn sở nữa, không còn chấp, không còn trước nữa. Những việc có tánh cắt thuộc về sự đó không cần nữa và đã đi đến chỗ siêu đẳng. Còn người chưa tới siêu đẳng còn phân biệt thì đương nhiên phải có nghi lễ, phải có cung cách, coi như là phải đủ thể tức và nghi lễ mới được. Người ta đặt ra câu hỏi, nếu chỉ có thức, nếu chỉ có năng phân biệt và sở phân biệt, vậy sao người đời, tức là thế gian, và ở trong Phật giáo, tức là đạo, đều nói có ngã, có pháp. Nếu như theo Phật pháp cho là đúng thì người đời sai, mà nếu nói Phật pháp đúng thì tại sao gọi nói là duy thức? Điều đó phải hiểu thì đây nó như thế này. Trước hết phải hiểu hai chữ ngã và pháp. Nội hai chữ này nếu giảng theo cách chân tâm trong Kinh Lăng Nghiêm hay là giảng theo cách Bạch Liên Hoa của Kinh Pháp Hoa thì khác một chút. Nhưng nếu giảng chữ ngã, chữ pháp này theo duy thức học hay luận lý học thì nó không khác gì hết. Sở dĩ khi Phật mới ra đời là ngài nói chữ ngã trước, rồi khi mới thành đạo ngài mới giảng tới chữ pháp trước. Khi mới ra đời là ngài đã nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có cái ngã là độc tôn, tất nhiên là chân ngã chứ không phải là giả ngã. Đến khi thành đạo dưới cội Bồ Đề thì lúc đó Ngài mới giảng pháp. Thì pháp đây là pháp tứ đế, pháp bát chánh đạo vân vân, tất cả các kinh điển để lại là giáo pháp. Thì Ngài cũng nêu ra đây, chân ngã tức là giáo pháp. Như vậy, Ngài nói có chân ngã, có giáo pháp, thì tại sao bên kia lại nói có duy thức không? Vì vậy cho nên Ngài tôn chủ Đức Di Lặc Bồ Tát mới trả lời câu này. Người ta nói chân ngã đứng về phương diện cái tánh ướt của nước mà nói, đó là tôi nói về pháp. Về dụ còn nói về duy thức là đứng về sóng gió mà nói. Còn nói tới pháp thì chỉ cho cái trạng thái của nước mà luận. Nước là gì? Khi nước đã được đựng trong ly rồi thì hoặc là nước đục, nước trong hay xanh hay vàng thì đó chỉ là trạng thái. Do đó cho nên ba mà thành một. Chỉ có cách thức trình bày khác nhau chứ không có cái gì chống đối với nhau hết. Tôi lặp lại lần nữa, nói tới chân ngã hay giả ngã, phần này giống như ở chỗ khác, người ta giảng về tâm vậy, tức là cái tánh ướt của nước, nước xanh vàng đỏ trắng đục, trong gì cũng có tánh ướt hết. Còn nói tới thức, tức là duy thức, là nói tới sóng với gió, mà tại vì mình đã bị đa kiếp lưu mê cho nên chính mình sống hàng ngày đây, từ sáng tới tối, từ tối trở lại sáng, là sống hoàn toàn với thức. Hết nhãn thức là tới nhĩ thức, hết nhĩ thức thì tới tỷ thức, cho tới thân thức, ý thức, rồi đi tới trễ thức, nghĩa là ngủ không dậy nổi nữa, thức trễ. Nói về giáo pháp là chỉ cho trạng thái của nước. Tôi lập lại cho rõ ràng là trạng thái của nước là đủ loại nước hết, nước ngọt, nước thường, nước trong, bình, thì trạng thái của nước là giáo pháp. Khi Ngài nói pháp cao như những loại nước đặc biệt, khi Ngài nói pháp thấp, khi Ngài nói pháp thường, khi Ngài nói pháp bất thường hay là liễu nghĩa, bất liễu nghĩa. Vì vậy cho nên mới có những thời pháp liễu nghĩa và những thời pháp bất liễu nghĩa, là tại trình độ của thính chúng, cũng từ Phật nói ra chứ không phải vị nào khác đâu. Nhưng có điều kinh chưa liễu nghĩa, tại sao cũng từ Phật nói ra mà lại có kinh chưa liễu nghĩa, lại tại vì nói cao lắm thì thính chúng lúc đó chưa hiểu nổi. Thí dụ nói về chân lý thì không thể nào diễn tả nổi, chân lý là chân lý, cái đó chỉ có trực giác ghi nhận được mà thôi. Nhưng bây giờ cứ nói trực giác nhận thì làm sao thính chúng nhận được. Cho nên bây giờ phải giảng giải ra. Chân lý là khổ, không bao giờ thay đổi ở cái cõi này. Chân lý nói về khổ và nguyên nhân sanh ra khổ là chân lý muôn đời. Thật ra mình thấy khó mà so với giáo pháp lúc ráo, nhưng trình độ của thính chúng lúc đó không cao lắm, cho nên Phật phải phương tiện mà nói. Phương tiện đó trong nhà Phật gọi là kinh điển bất liễu nghĩa, cho nên người tìm học đạo tu hành trước hết phải tìm nhiều chỗ, nhưng sau đó phải chặt pháp, coi pháp nào liễu nghĩa thì mới học, pháp nào không liễu nghĩa thì xin miễn, vì nó chỉ làm mất thì giờ. Đó là người có trình độ, còn người không có trình độ thì ai cũng vậy. Người ta đã đặt câu hỏi, nếu chỉ có thức thì người đời và trong Phật giáo đều nói có ngã và có pháp, là tại làm sao? Dĩ nhiên khi đứng về phương diện nào thì nói có ngã, đứng về phương diện nào thì nói có pháp, đứng về phương diện nào nói tới duy thức, tổng quát là như vậy. Đứng về phương diện nhân sinh và vũ trụ thì thuyết minh ngã, chân ngã hay giả ngã. Đứng về phương diện tu chứng tập luyện để trở lại tánh chân thì nói giáo pháp. Đứng về phương diện phân biệt chuyện này chuyện nọ suốt ngày, trong chiêm bao cũng phân biệt, trong khi đi đứng nằm ngồi, không có giờ phút nào tâm không phân biệt, loại đó phải nói duy thức chứ không có gì khác hết. Vì thế ba mà là một, một mà là ba, không phải hai. Do vậy Ngài Di Lặc tôn chủ mới đáp bằng một bài tụng 4 câu, mỗi câu 5 chữ, chúng tôi biên ra chữ Việt rồi sẽ giảng nghĩa cho quý vị tường tận. Ừ.